ngồi thiền và tụng kinh Pháp Hoa, rồi đạp xe đi học, vân vân. suốt ngày như thế. Thế khi học xong về nhập thất một thời gian mấy lần, mỗi lần là mấy tuần. Lúc nhập thất thì mình ở trong thất thì thấy nó an, tưởng là mình sám hối Phật tổ, lúc đó nghĩ khởi cái tâm nghĩ một chút thôi chứ không phải là cho mình là chứng đắc, nghĩ là mình an thế này chắc là mình có khi chứng thánh quả là hán rồi cũng nên. Lúc đấy tự khởi tâm nghĩ như thế, rồi may mắn là gì, mình lại sám hối trở lại ngay, rồi bảo không, thời Phật tại thế thì còn có Phật gì thọ ký cho, Phật chứng biết cho, thọ ký cho và chỉ bảo cho là chứng hay chưa chứng. Nay thời mạt pháp Phật đã nhập niết bàn rồi, mình mà khởi cái tâm như thế là mình là ma đấy. Khởi cái tâm tự cho mình chứng đắc là mình là ma đấy, mình vọng ngữ đấy, đại vọng ngữ đấy. Mình dưng dưng tự đắc là mình chết đấy, đi vào đường ma đấy. Cho nên liền là phải sám hối ngay từ đó, đến nay không bao giờ dám nghĩ là mình chứng đắc cái gì nữa. Có mỗi ngày chứng 3 bữa cơm. Ngày xưa chứng 1 bữa, bây giờ chứng thêm 2 bữa là 3 bữa. Thế mà đau chứ đấy. Tu càng ngày càng thụt lùi đi, đúng không? Càng ngày càng thụt lùi đi thì thể chết. Đấy. Xét về công phu á, thì thấy là mình thụt lùi đi. Nhưng xét về công việc Phật sự á, gieo duyên cho chúng sinh á, tổn mình để lợi người á, thì ngày xưa làm được 1, bây giờ có thể làm được 100. Nhưng xét về tự tu tự lợi cho bản thân á, thì ngày xưa mình làm được 100, bây giờ làm được 1. Ngược lại. Thì làm chùa tô tượng đúc chuông, tham gia các công việc của giáo hội để cùng với chư tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, các cấp giáo hội để đem lại cái ánh sáng Phật Pháp cho số đông hơn. Là chính danh. Còn mình chuyên tu thì mình cho được bản thân mình đấy. Nhưng mà ra làm các công việc phụ giúp các công việc giáo hội của các cụ nữa thì mình cũng có thể nói là người cũng năng động, chân lon ton, về chỉ đâu đánh đấy, đánh đâu thì lại thắng đấy, nó mới hay chứ. Chỉ đâu đánh đấy, đánh đâu thắng đấy, đánh trận nào được trận đấy. Có thể nói thế. Cho nên là các cụ cũng hoan hỉ. Mấy năm gần đây thì các hòa thượng lớn trong giáo hội các cụ hoan hỉ lắm. Ngày xưa thì các cụ nghĩ rằng là mình tự tách ra, tự tu cho bản thân, tự tu cho chùa, tự tu cho đạo tràng thôi, không nghĩ chung cho giáo hội. Cho nên một số các cụ là cũng hiểu lầm là mình có thể là lầm đường lạc lối, vân vân. Chính vì vậy mà các cụ, một số các cụ là cũng nghĩ là cái ông Thịnh là ông gì, ông chỉ lo cho bản thân, ông không lo gì cho cái chung của giáo hội, không do lo chung cho Phật giáo ở Việt Nam, vân vân. Vì vậy mà cũng có một số là các cụ cũng đánh cho te tua chứ. Nhưng bây giờ thì các cụ thấy là gì, vì ấy cũng không phải như thế, giao cho việc gì làm hết sức việc đó, mà gần như làm việc gì là thành công việc đó, chưa có cái gì là thất bại cả. Từ khi các cụ giao cho các cụ nhìn nhận là chưa có cái gì thất bại cả. Cho nên là các cụ bây giờ cũng rất là hoan hỉ. Mà càng hoan hỉ thì các cụ lại càng giao cho nhiều hơn. Mà giao cho nhiều hơn thì mình lại càng phải cố gì? Cố sức á, nhiều hơn. Cho nên cái thời gian cho bản thân á, nó lại giảm đi. Vì vậy mà về thầy mới nói là ngày xưa khi chuyên tu thì lo cho mình được 100, lo cho đại chúng được có 1-2 phần thôi. Nhưng bây giờ ra làm Phật sự thì làm cho đại chúng được 100, ngược lại lo cho mình được có 1-2 phần. Nó cũng nói với các vị, thôi các cụ người ta nói rồi, được cái này thì phải mất cái nọ, được cái nọ thì mất cái kia. Cũng đúng thôi. Nhưng trong kinh Đức Phật dạy là tu phúc rồi lại phải tu tuệ nữa. Phúc tuệ vẹn toàn là phương tắc Phật cơ mà. Tức là tu phúc và tu tuệ, phúc và tuệ được vẹn toàn á, thì mới gì? Phương tắc Phật, tức là mới có thể thành gì? Thành Phật, mới có thể làm Phật, mới có thể là Phật. Đó. Còn nếu chỉ tu phúc, không có trí tuệ á, thì cũng không thể thành Phật được. Ngược lại, chỉ có tu tuệ mà không có phúc á, thì cũng không thể thành Phật được. Vì anh có trí tuệ, anh có thể lên truyền kinh, thuyết pháp, giảng đạo, viết lách rất hay. Nhưng mà anh không có phúc để anh phổ độ chúng sinh á, thì cũng chả ai theo anh. Không ai theo luôn. Tại vì anh có gieo duyên với chúng sinh đâu mà chúng sinh nó theo anh. Mặc dù anh giảng rất là hay, anh viết sách rất là gì, là giỏi. Nhưng cũng không có mấy người theo. Cái này tôi thấy rồi. Đích thân mắt thấy tai nghe rồi. Ngày xưa khi chúng tôi còn đi học, có diện kiến và thân cận một số các vị hòa thượng lớn trong giáo hội. Nói về trí tuệ, nói về việc dịch thuật, nói về việc giảng dạy Phật Pháp của các cụ ấy thì có phải phải nói với các vị là rất là sâu, sách viết rất là hay. Ấy nhưng mà đến chùa thì cả buổi sáng có khi không thấy Phật tử nào đến chùa cả. Các cụ phải tự đi mà quét gì? Đi mà quét gì? Quét sân chùa. Mà lên hòa thượng rồi vẫn phải tự cầm quét đi quét sân chùa. Vì không có ai ra chùa quét sân. Tức là các vãi cũng không ra luôn, dân cũng không ra quét sân luôn. Mà tiểu thì cũng không có luôn. Đấy, có một hai ông tiểu nó đi ở chùa riêng mất rồi thì thỉnh thoảng nó đá gà đá vịt nó về thăm chùa thôi. Nó về thăm sư phụ, thăm thầy thôi. Thế còn nó phải ở chùa của nó phải lo cho dân. Cho đi ở riêng rồi. À. Thế là thôi hòa thượng cũng phải ra mà cầm quét chổi mà quét gì? Quét sân chùa. Đấy gọi là chỉ tu tuệ mà không tu phúc. Cho nên á, trí tuệ và kiến thức Phật Pháp của các cụ thì rất là uyên thâm. Nhưng vì các cụ thì không chú trọng đến việc tu phúc. Cho nên không gieo duyên được với chúng gì? Chúng sinh. Mà tu phúc ở đây không phải là tu một kiếp các quý vị nhé. Tu một kiếp chưa đủ để người ta theo. Tu một kiếp đã ăn thua gì đâu. Mà phải gì? Nhiều đời, nhiều kiếp tu hành. Tu nhân tích đức hành thiện. Gieo duyên với gì? Với vô lượng chúng sinh ở nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Thì bây giờ tự nhiên họ mới gì? Gặp họ mới hoan hỉ. Họ mới theo. Thậm chí chửi họ cũng gì? Cũng theo. Thậm chí quát họ cũng gì? Cũng coi như là thầy đang nói gì? Nói đùa họ. Anh nói thế, thầy trò nó có duyên với nhau á, có khi chửi mắng cho ầm nữa thì vẫn cứ bảo gì, ôi thầy yêu thầy mới mắng, thầy thương thầy mới mắng chứ. Ai nói thế, nhưng mà nếu mà không phải là có duyên với nhau, thầy chỉ cần nói gì, nói hớ một câu thôi, nó chấp cả đời luôn. Thậm chí nó đi nói xấu cả ngoài làng, ngoài xã, ngoài chợ luôn. Nó cái ông hòa thượng đấy, ông thượng tọa đấy, ông đại đức đấy, hay là ni sư đấy, vị sư đấy, đi tu rồi mà còn gì, còn sân si. Đi tu rồi mà còn gì, còn nói những lời thô tục, những lời độc ác, những lời làm cho người ta đau khổ. Rồi nó bịa ra đủ các thứ chuyện nói gì, nó xào xáo, nó cho nên nó ra giữa chợ nó nói cho thì thôi ba ngày sau thì nổi tiếng ầm ầm. Mà nổi tiếng không phải nổi tiếng tốt mà nổi tiếng gì? Nổi tiếng rất là xấu. Đấy, cho nên thì không có phúc, không tu phúc hoặc là thiếu phúc thì rất dễ bị cái đó. Cho nên xin thưa các quý vị là chúng ta tu hành cũng phải gì? Phúc tuệ song tu. Có phúc tuệ song tu á, thì khi ra làm đạo á, nó mới tốt được. Nó mới trôi chảy, nó mới hoan hỷ và mới có người tin, người theo, người hộ trì cho được. Cho nên á, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, quán tưởng tư duy đó là gì? Đó là tu tuệ. À, nghe Pháp, học Phật, đó là tu tuệ. Còn như bố thí, cúng dường, phóng sinh, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, đó là tu gì? Tu phúc. Đấy, đó là tu phúc. Đem cái việc tu phúc tu tuệ ấy để kết hợp với nhau, vì mục đích là hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, không vì bản thân mình mà cầu cạnh cái gì cả. Thế thì phúc ấy dần dần viên mãn, tuệ ấy cũng dần dần tỏa sáng. Thì làm được như thế thì cái việc hoằng pháp lợi sinh mới thuận lợi vậy. Cho nên chúng ta thấy là hôm qua, bài giảng hôm qua, sơ tổ Thần Quang Tuệ Khả Đại Sư của Thiền Tông nhị tổ, chứ nói là người Trung, người Trung Quốc mới là sơ tổ, còn vì tôn tổ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, thì tổ Thần Quang là nhị tổ. Nhị tổ Thần Quang Tuệ Khả Đại Sư chúng ta thấy thành tổ rồi mà còn đi làm thuê. Còn như lục tổ Huệ Năng thì được truyền y bát thành tổ, vẫn phải trốn và đi theo cái đám thợ săn ở trong rừng hàng chục năm, như hơn chục năm như thế, để rèn luyện tâm mình, chờ đợi thời cơ, tức là gọi là khế cơ. Trong nhà Phật chúng ta gọi là có gì? Có khế cơ, khế lý, khế thời. Đó, đầy đủ ba cái khế đấy thì mới có thể hoằng pháp lợi sinh một cách gì thuận lợi được vậy. Cho nên trong cuộc sống các Phật tử chúng ta cũng phải học cái từ gì? Từ nhẫn ở trong nhà Phật mà Đức Phật đã dạy. Các Phật tử cũng phải học. Chúng ta mà có nhẫn được thì gia đình mới được hạnh phúc, gia đình mới được bình an. Chúng ta nhẫn được ở trong gia đình thì gia đình được bình an và hạnh phúc. Chúng ta ra xã hội mà chúng ta nhẫn được thì xã hội sẽ được hài hòa và không có chiến tranh. Cho nên mỗi người học nhẫn đi một tí thì nó sẽ được thái bình thịnh trị thôi. Tuy nhiên, nhẫn không phải là gì? Là yếu đuối. Nhẫn không phải là mềm yếu, nhẫn không phải là nhu nhược. Mà nhẫn để như ngày xưa các cụ nói gì? Lùi lại một bước để nhảy xa hơn gì? Ba bước vậy. Chúng ta thấy không? Những người muốn nhảy xa thì phải gì? Phải lấy gì? Lấy đà. Đấy thì lùi lại lấy đà để gì? Để tiến lên, để có đà để nhảy xa hơn. Cho nên người an nhẫn ở trong Phật pháp chính là như là người gì? Lùi lại một vài bước để lấy gì? Lấy đà. Lấy đà để nhảy qua một cái con mương hay một cái vật cản nào đó trước mắt chúng ta, nó cao hoặc là nó xa. Nếu chúng ta lấy sức nhảy bình thường đứng tại chỗ thì khó có thể nhảy qua, nhưng lùi lại dăm ba bảy bước thì lấy đà chạy mạnh lên và bật qua thì nó sẽ qua thôi. Đấy là sức nhẫn của Phật pháp Đức Phật đã dạy cho chúng ta, chứ không phải nhẫn là bạc nhược, nhẫn là quỳ gối để xin tình thương của người khác. Khóa tu sinh viên hôm rồi có một bạn là sinh viên hỏi về cái lý cũng như thế. Bạn ấy hỏi rằng trong cuộc sống thì phải có gì? Có sự phấn đấu và phải có cái sự mong muốn thì mới quyết tâm phấn đấu để làm, để mà đạt được cái mong muốn đấy chứ. Vậy thì nhà Phật dạy là gì? Là phải từ bi hỷ xả, dạy là không được tham. Vậy không tham thì làm sao mà có thể có cái ý chí, có cái nghị lực để mà vượt lên mà phấn đấu để mà đạt được cái điều mà mình mong muốn đấy. Nghe chừng câu hỏi cũng rất là đúng, rất là có lý. Nhưng mà có lý với gì? Với thế gian pháp thôi. Còn với Phật pháp của chúng ta, các vị biết không, càng ham muốn về vật chất thì chúng ta càng vất vả, càng vất vả để đạt lấy nó. Đạt được rồi thì lại muốn đạt gì? Được hơn. Đạt được hơn rồi thì lại muốn được hơn nữa. Và lòng tham ấy nó cứ đi mãi, đi mãi, đi nó không biết điểm dừng. Và một ngày nào đó không xa, bất chợt nhìn lại thì mình đã nằm lên khừ khừ ở trên giường. Trên giường bệnh rồi. Hoặc là ngoảnh lại một cái, hiểu ra một cái thì đã bị còng số 8 nó tra vào tay rồi. Chúng ta xem thế đài báo, tivi rồi các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng chính thống và không chính thống ở Việt Nam cũng như thế giới bây giờ đang nói rất là dày đặc các thông tin về bà Trương Mỹ Lan hả, đúng không? Trương Mỹ Lan. Trong hơn chục năm qua, nó tìm mọi cách, nó lập ra ngân hàng mẹ, ngân hàng con, rồi nó cũng tự gì hợp thức hóa các giấy tờ thủ tục pháp lý, nó qua mặt các cơ quan chức năng quản lý nhà nước. Nói thật qua không phải là qua, không qua được, mà nói gì, nó đút lót, nó hối lộ cả hàng gì, cả hàng triệu, hàng chục triệu đô, hàng hơn chục triệu đô. Đấy là một người thôi mà đã nhận gì, nhận hàng mấy chục triệu đô của bà ấy rồi. Đấy là cái người đấy mới là nhỏ nhỏ, đấy mới là cục trưởng thôi. Thì nếu mà cụ tổng hoặc là bộ chính trị và hoặc là bác bộ trưởng công an mà cái chỉ đạo sâu mà minh bạch mà làm nữa, mà cái bà cục trưởng thôi còn nhận gì hàng chục triệu đô, hơn chục triệu đô như vậy, mà đến bà cục trưởng đã bao che được cho họ chưa? Chắc chắn chưa. Chúng ta thấy cái vụ Việt Á, hình như thầy cũng nói rồi đấy, nó không chỉ dừng đến cái ông vụ trưởng, ông cục trưởng, rồi ông trợ lý đâu, ông thư ký đâu, ông thứ trưởng đâu, mà cũng không chỉ dừng lại đến ông bộ trưởng đâu, nó còn phải gì trên ông bộ trưởng nữa. Chúng ta thấy đấy, tham cũng từ một cái gì, một cái người bán hàng trong chợ mà. Ngày xưa bà ấy bán hàng trong chợ ấy chứ. À, có cái cửa hàng bán trong chợ, cái chợ, không biết chợ gì, thành phố Hồ Chí Minh ấy, một cái chợ rất nổi tiếng. Bán hàng trong đó thấy là lấy ông, một ông bên Hồng Kông ấy. Thì bà là người gốc Hoa. Bà Trương Mỹ Lan là người gốc Hoa, không phải người Việt gốc chúng ta nhé, là người gốc Hoa. Sang sinh sống làm ăn ở Việt Nam. Lấy một ông ở bên Hồng Kông, xong rồi dựa bóng người này, người nọ, người kia, làm giàu lên rất là nhanh chóng. Gần như là có con phố mà chúng ta thấy đài báo nói chắc là chuẩn thôi. Có những con phố gọi là đất vàng của thành phố Hồ Chí Minh. 10 phần thì bà lấy mất 6 phần rồi. Chúng ta thấy không? Ví dụ có 10 căn nhà thì của bà lấy gì? 6 căn rồi. Đấy như con phố đất vàng. Hình như đường Nguyễn Huệ, đường đi bộ Nguyễn Huệ cái gì gì đó. Hôm rồi đài báo nói nhưng mà thầy cũng không nhớ rõ vì không quan tâm sâu cái chuyện đó. Lướt qua là thôi. Rồi mấy anh em cán bộ, một số các ban bộ ngành trung ương lên chùa lễ Phật ngồi uống nước. Các anh em nó cũng than vãn. Nó cũng mà không hiểu là tại sao một số các cơ quan quản lý chức năng nhà nước chuyên môn mà lại để cho những cái thành phần nó làm lũng loạn cái kinh tế của đất nước như thế. Chúng ta biết là tính riêng cái vụ đó thôi, tính tạm tới hiện nay họ đã tính gì? Nó làm thiệt hại cho tổng tài sản GDP của cả nước chúng ta là mất gì? 6%, trên 6%. Chúng ta cứ tính đi. 100 triệu người chúng ta làm ra sản phẩm GDP nó gì? Mà nguyên cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát đấy nó làm gì? Nó thiệt hại của nó là trên 6% của tổng GDP của cả nước chúng ta rồi. Khủng khiếp thế nào các quý vị? Nó có mấy trăm người thôi. Mà thậm chí trong nhóm của nó, cái đầu não của nó chỉ mấy chục người thôi. Mà nó làm thiệt hại như thế. Hiện nay rất nhiều bà con nhân dân cứ giăng cờ giăng biểu ngữ đi khắp các ngân hàng thuộc cái hệ thống của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát nó dựng lên ngày xưa để đi đòi nợ. Đấy, khổ thân. Có người thì bán nhà bán cửa gửi tiền vào ngân hàng, cứ tưởng là gì, là ngon, tưởng là bán tiền vào ngân hàng, bán nhà bán cửa xong gửi vào ngân hàng rồi đi thuê cái nhà chung cư ở cho nó sướng, khỏi phải dọn dẹp quét tước gì, không phải lau dọn gì nhiều, đi thì đi cầu thang máy. Cái bán nhà được 3-4 tỷ, mua cái nhà chung cư khoảng 2 tỷ, còn 2 tỷ gửi ngân hàng. Hai ông bà cứ nghĩ là thôi tuổi già sức yếu rồi, cho nên một tháng vài triệu tiền lãi, thế là sống ngon lành thôi. Cứ nghĩ tưởng ngon, một ngày nào đó, đấy, chúng ta thấy nó tuyên bố phá sản một cái, thôi bây giờ thì đòi không được. Mà gửi ngân hàng ở đây còn dễ đòi, mua trái phiếu, mua cổ phiếu thì mới đau. Đó, gửi ngân hàng thì ngày xưa người ta bảo có 6.5-7%, chê ít. Cho nên gửi cổ phiếu nó 12%-15%, sướng nên đi mua cổ phiếu. Mua cổ phiếu cổ phần của nó. Cổ phiếu cổ phần bây giờ nó bắt nó đi tù rồi thì, mà công ty nó cũng đang bị niêm phong rồi, đang bị điều tra hết rồi, có ai làm ăn được gì nữa đâu, ai trả cái đấy. Thôi đi kiện. Kiện ai? Kiện củ khoai à? Đấy, nó kiện nó khó kiện ở cái chỗ này. Vì cái mua cổ phần cổ phiếu là giữa gì? Nó là cái hợp đồng kinh tế giữa gì? Giữa doanh nghiệp với người dân. À, nó lại khó, thế nên mà gửi ngân hàng ấy thì nó còn có bảo lãnh của nhà nước, của ngân hàng. Thế nó lại còn dễ đòi hơn. À, nói chung, nói thật với các quý vị, đấy là gì? Đấy, tham. Cũng vì cái lòng tham của chúng ta thôi. Họ tham quá cho nên họ mới nghĩ mọi cách để họ làm giàu không biết điểm dừng. Nhưng mà làm giàu trên xương máu của nhân dân, của đồng bào một cách là trắng trợn thì cũng chết thôi. Chúng ta thấy cái vụ Thủ Thiêm đúng không? Bao nhiêu người đi tù về cái việc đi đòi công lý cho Thủ Thiêm ấy, đòi cái sự công bằng của người dân ấy. Người dân nghèo đi kiện, mà đi kiện họ bảo là chống đối người thi hành công vụ và bắt xử đi tù. Đấy. Vừa qua thì chúng ta thấy cụ tổng cũng mới chỉ đạo sát sao, không có vùng cấm, thì khi đó mới gì, mới lộ cái bộ mặt thật của những cái con sói, con ma, con quỷ nó đứng đằng sau ra, thì khi đó chúng ta mới thấy, mới giải oan được cho người dân. Hóa ra người dân người ta đi đòi công lý và người đi đòi quyền lợi là gì? Đúng, đất đai nhà cửa người ta đang ở hàng mấy chục năm, hàng trăm năm nay, thậm chí ở trước giải phóng 1975. Người ta đã cha ông người ta ở mấy trăm năm rồi. Bây giờ về bảo là khu đấy là vào quy hoạch, đuổi người ta đi. Đền bù thì đáng nhẽ cái đền bù cho người ta từ đầu đến cuối theo như giá mà nhà nước áp giá quy định ấy, thì người ta lúc đó người ta đủ tiền người ta đi mua nhà chỗ khác thì người ta đi rồi. Nhưng ăn bớt ăn xén người ta. Thậm chí ví dụ như để giá của nhà nước áp xuống mà phải trả cho dân, ví dụ thành cái lấy ví dụ như là 15 triệu một mét vuông, trả người ta có 5 triệu, 10 triệu đút túi, mới chết. Cho nên dân người ta bảo đấy, ngay cái con phố bên kia người ta được 15 triệu, sao tôi được có 5 triệu? Người ta không nghe cho nên người ta mới ở lại. Mà ở lại thì càng ở lại càng lâu thì nó càng kéo dài cái vấn đề kiện cáo, mà càng lâu thì đất nó gì, nơi khác nó lại càng đắt lên. Và cuối cùng thì đáng lẽ đền bù 15 triệu ngày xưa thì xong rồi, không sao. Nhưng bây giờ kéo dài cho 5 năm, 10 năm sau thì nó lên 50 triệu rồi, nó không phải 15 triệu nữa. Thì bây giờ bảo trả người ta lên 15 triệu người ta không nghe, và ngày xưa 15 triệu tôi mua được chỗ kia, nhưng bây giờ 15 triệu tôi không mua được chỗ kia nữa, không lấy. Thế mới thành gì? Kiện cáo nhau. Cho nên tất cả nó cũng vì lòng tham mệt mà các quý vị, khổ lắm. Đấy, cho nên chúng ta mới nghe. À, tưởng chừng như là cái câu nói của các bạn đấy là sinh viên hỏi thầy là đúng, nhưng mà ngẫm sâu một chút, tư duy một tẹo, chúng ta sẽ thấy là gì, tất cả những nỗi khổ niềm đau nó cũng đều từ chữ tham mà ra. Vậy Đức Phật dạy rồi, Đức Phật dạy thì chắc chắn không có sai. Lời của phàm phu chúng ta hôm nay đúng, ngày mai có thể sai. ngày mai đúng, ngày kia lại có thể sai. Năm này đúng, vài năm sau có thể sai. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy nhà nước chúng ta phải sửa luật gì? Sửa luật liên tục. Thay đổi liên tục. Vì sao? Hoặc có cái sai. Sai không phải là ngày xưa làm sai. Sai là vì gì? Cái thời đại, cái sự tiến bộ, cái sự phát triển của nhân loại, chung của thế giới. Nếu chúng ta không cập nhật thì chúng ta sẽ bị tụt gì? Sẽ bị tụt hậu lại sau. Chính vì vậy là mấy năm trước là đúng, nhưng vài năm sau chúng ta bắt buộc phải sửa. Vì không sửa chúng ta sẽ bị tụt hậu. Mà cái sửa đó có nghĩa là gì? Cái trước là sai, cái sau là đúng. Nhưng chưa chắc những cái sửa sau đã là đúng hết. Chưa chắc là đúng hết. Vì hôm qua hôm kia tôi đọc thấy một cái văn bản của một vị chủ tịch xã. Thôi cái này nó cũng tế nhị, thầy cũng đã làm việc rồi, cho nên họ cũng nhận ra sai rồi, tế nhị rồi, cho nên tôi cũng không đọc nó ở đâu nữa cả, không nói lên xã đó ở đâu. Nếu nói thật với các quý vị cái này thôi mà làm tới bến thì chắc chắn sẽ bị kỷ luật, rồi ít nhất thì cắt chức. Ai là chủ tịch xã lại đi ra cái văn bản cấm tất cả các chùa ở trên địa bàn thờ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có màu trắng, tức là gì? Tượng làm bằng đá trắng, tượng làm bằng đá trắng gọi là Quan Âm Bạch Y đó, cấm không được thờ tượng Quan Âm Bạch Y hay là Quan Âm gì bằng đá trắng ở trong các ngôi chùa ở tại địa phương mình. Nếu ông bí thư, ông thôn trưởng nào để cho địa phương mình có thờ những cái pho tượng như thế thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bị kỷ luật. Cái này mà nó đưa lên này, nó đưa lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nó đưa lên Ban Tôn giáo Chính phủ, nó đưa lên Thủ tướng, đưa lên Quốc hội cho thì chết luôn. Chết chứ còn gì nữa. Tượng Quán Âm Bồ Tát có màu trắng, mình gọi là tượng Quán Âm Bạch gì? Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó là cái gì? Là cái văn hóa, cái tín ngưỡng truyền thống của Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Đã có trên 2000 năm nay rồi. Không phải là của Phật giáo Trung Quốc, cũng chẳng phải là riêng của Phật giáo Việt Nam, mà nó có ở trong kinh gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và rất nhiều các kinh điển Phật giáo khác ở trong gì? Trong cái hệ thống Tam Tạng, Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật giáo. Và ở Việt Nam chúng ta ít nhất tượng Quán Y, tượng Quán Âm Bạch Y đã được thờ gì? Đã được thờ ít nhất là 300 năm, trên 300 năm nay rồi. Từ khi Chúa Nguyễn từ miền Bắc vào ở trong miền Trung, tức là Huế bây giờ đó, và có nằm mơ thấy bà mụ xuống báo mộng cho là phải xây dựng một ngôi chùa để thờ Phật, để thờ Quán Âm Bồ Tát. Và cái bà mụ đó chính là gì? Mụ, cái tiếng Huế là gì? Chính là mẹ. Mụ chính là mẹ. Mẹ ở đây chính là mẹ gì? Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Và từ đó cái tục thờ gì? Thờ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Bạch Y, mà chúng ta biết là ở Đà Nẵng á. Đà Nẵng ngày xưa nó vẫn thuộc miền Trung đúng không? Ngày xưa vẫn thuộc miền Trung. Thì miền Trung họ có một cái mỏ đá. Cái mỏ đá ở trong Đà Nẵng, cái mỏ đá đó chính là mỏ đá gì? Đá trắng đó, họ lấy họ làm đồ thờ, làm tượng vân vân đó, đặc biệt tượng đá. Ngày xưa là tượng đá là toàn là đa số là tượng đá trắng ở trong Đà Nẵng. Sau này thì chỗ Đà Nẵng cái họ cấm lấy thì bắt đầu mới lấy tượng đá trắng ở ngoài Nghệ An đi vào để tạc tượng, tạc đồ thờ ở trong đó. Đấy, nó cũng tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người làm việc ở trong cái làng đá ở trong Đà Nẵng. Ai chúng ta đi vào Đà Nẵng bây giờ chúng ta còn thấy tạo công ăn việc làm cho hàng mấy chục nghìn người. Từ đó mà gì? Mà phát triển kinh tế đất nước. Kinh tế Đà Nẵng cũng từ đó phát triển. Mà Đà Nẵng phát triển tức là góp phần phát triển kinh tế đất nước của chúng ta, làm cho dân giàu nước mạnh. Đấy. Đâu có phải là chúng ta đi mua tượng ở bên Trung Quốc hay mua tượng Nhật Bản hay mua tượng Thái Lan để mang về đâu. Mà thỉnh chính gì? Các cơ sở tạc tượng ở tại Đà Nẵng và ở tại Ninh Bình và một số nơi khắp trong các tỉnh thành phía Bắc chúng ta. Bây giờ thì nhiều rồi, nhưng ngày xưa phần lớn là Đà Nẵng và Ninh Bình là nhiều, nhưng bây giờ thì nhiều nơi. Nhưng chính yếu, chủ yếu vẫn là làng tượng ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và ở làng Ninh Vân, Ninh Bình bây giờ. Đây là những nơi tạc tượng đá, làm đồ đá, gọi là truyền thống lâu đời nhất của Việt Nam chúng ta. Mà phần lớn những cái tượng Quan Âm Bạch Y đó thì thường là làm hay làm tượng đá, được tạc ở tại các nghệ nhân trong làng đá Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng chúng ta đem thờ. Ông ra văn bản, ông bảo là không được thờ dưới bất cứ hình thức nào ở trong chùa. Thờ là, nếu thờ là bí thư thôn trưởng, để cho thờ là bí thư thôn trưởng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Ra cái văn bản thế mà ra được. Thế là hỏi ra thì hóa ra là gì? Có cái chỉ thị của Bộ Văn hóa. Mà cái ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa không hiểu kiểu gì mà lại đi để cho cấp dưới của mình ra cái văn bản kiểu thế. Chắc là hôm nào cái này có khi phải trình lên Thủ tướng, để Thủ tướng cũng phải có cái ý kiến chỉ đạo cái này. Như vậy là phân biệt gì? Phân biệt cái văn hóa tín ngưỡng vùng miền là nguy hiểm. Tôi nói ngày xưa, hình như tôi kể một lần rồi đấy. Ngày xưa ngồi nói chuyện với một bác trưởng phòng văn hóa của một huyện. Thôi thì huyện nào thì cũng tế nhị, vì bây giờ vị đấy cũng còn đang công tác. Cho nên mà nói ra thì sợ nó ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của các vị ấy. Nó ngồi nó nói chuyện, vị ấy ngồi nói chuyện với thầy như thế này. Đại Đức có biết không? Cái bà Quán Âm Bạch Y đấy là gì? Có phải đâu, có phải văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng ta đâu. Đâu có phải văn hóa của Phật giáo Đại Thừa chúng ta đâu. Cái bà Quan Âm Bạch Y đó là văn hóa của Phật giáo Tiểu Thừa trong miền Nam đấy chứ. Ôi giời, nó nói một câu mà càng nói càng ngu. Vì sao mà nói càng nói càng ngu? Cái ngu thứ nhất á, là cái ngu phân biệt giữa gì? Giữa văn hóa miền Bắc và văn hóa miền Nam. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong giai đoạn Nam Bắc chúng ta còn tạm thời chia cắt, có thể vì nói câu đấy còn được, đúng không? Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Nhân dân ba miền Bắc Trung Nam đều là người dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Văn hóa miền Bắc cũng chính là văn hóa miền Trung, miền Nam. Văn hóa miền Nam cũng chính là văn hóa miền Bắc, miền Trung. Và ngược lại, văn hóa miền Trung cũng chính là văn hóa của miền Bắc và văn hóa miền Nam. Văn hóa miền nào cũng là của đất nước này, của dân tộc này, của tổ quốc này. Làm đảng viên, làm huyện ủy viên, làm đảng viên, làm trưởng phòng ở văn hóa mà phát biểu gì? Cái ngu thứ nhất là cái ngu gì? Phân biệt vùng miền của dân tộc. Cái ngu thứ hai đó là cái ngu gì? Các cụ nói là không hay thì dựa cột mà nghe. Hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Đã làm cán bộ thì phải nghiên cứu cho nó kỹ. Bác Hồ ngày xưa nói gì? Muốn phát biểu cái gì thì trước dân thì phải gì? Phải cong lưỡi đến gì? Uốn lên ấy xuống đến ba lần. Ý nói là, cụ nói là phải suy nghĩ cho nó kỹ mới phát biểu trước nhân dân. Người dân phát biểu sai, người dân xin lỗi rất dễ. Nhưng cán bộ phát biểu sai thì cán bộ xin lỗi dân hơi khó. Đấy. Cho nên Cái ngu thứ hai tôi mới nói là ngu là gì? Lại bảo là cái bà quán Âm Bạch Y ấy, nói rất là coi thường. Cái bà quán Âm Bạch Y ấy, nói, đấy là nguyên văn nó nói là cái bà quán Âm Bạch Y. Ví dụ nói là tượng Phật bà quán Âm Bạch Y thì nó lại khác. Mà cái bà quán Âm Bạch Y ấy, là không phải văn hóa của Phật giáo ở phía Bắc chúng ta. Đấy là văn hóa của Phật giáo tiểu thừa ở miền Nam. Thì nghe nói câu đấy thì mình đúng là cái thằng này nó ngu toàn tập. Từ cái chỗ gọi nó là ông nhưng mình nghĩ bụng là thằng. Vì sao? Vì chắc nhà nước này tuyển nhầm cán bộ rồi. Tuyển nhầm cán bộ rồi. Cho nên tôi mới nói là từ lúc mình đang nói là gì? Gọi là ông. Gọi là ông gì? Ông trưởng phòng văn hóa. Nhưng nó phát biểu ra câu đấy thì mình nghĩ nó này, nó chỉ xứng đáng là gì? Thằng thôi. Cán bộ, nhà nước tuyển nhầm cán bộ rồi. Ai đến trưởng phòng văn hóa mà đi nói là cái bà quán Âm Bạch Y là gì? Không phải là văn hóa thờ phụng của Phật giáo ở miền Bắc mà là của đại, Phật giáo Đại Thừa mà là gì? Phật giáo Tiểu Thừa đằng trong. Chúng ta nghĩ xem, Phật giáo Tiểu Thừa chính là Phật giáo gì? Nam Tông chính là Phật giáo Nguyên Thủy, chính là Phật giáo Theravada, chính là Phật giáo gì? Hệ phái Khất Sĩ vân vân. Các hệ phái đó, họ không thờ gì? Không thờ các vị Bồ Tát, cũng không thờ các vị Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca và các đệ tử của Đức Phật như là A Nan, Ca Diếp, như là các vị đệ tử Thánh Tăng, Thanh Văn, A La Hán. Đó. Thế mà nó đi nói là đấy không phải là văn hóa của Phật giáo miền Bắc mà đây là văn hóa Phật giáo tiểu thừa ở miền Nam. Thế cho nên nói xong câu đấy thì mình cũng thôi. Từ cái chỗ nó đang là ông cho nó xuống là gì? Là thằng thì nó đúng hơn. Cái thằng cầu bơ, cầu bất, đầu đường, xó chợ. Không biết nó nhà nước tuyển nhầm nó hay là nó đi mua gì? Mua quan bán chức mà lên leo được đến cái chức đó. Ai đi nói là cái bà quán Âm màu trắng. Đó là văn hóa tín ngưỡng thờ phụng của Phật giáo tiểu thừa miền Nam. Sai, sai be, sai bét, sai to rồi. Thế lúc đó mình mới nóng mắt lên. Tính thầy thấy thế này thôi, nhưng mà lắm đôi khi nó cũng gì? Nó cũng ngu ngố. Nó cũng hâm hâm, nó cũng chập mạch. Cho nên lúc đó là nóng mắt lên, là tự nhiên là nó cứ thế, là nó cứ phừng phừng lên, không phải là sân. Thế chắc lúc đó là có khi là cụ hộ pháp, cụ nghĩ là gì? Nghĩ là không thể để cho gì một cái số con người mà nó dưng dưng tự đắc cho mình là cao á, nó coi là nó thì nó là trên hết. Ai nó nói là cái bà quán Âm Bạch Y, cái bà quán Âm Bạch Y không phải là văn hóa thờ phụng của Phật giáo miền Bắc phía Bắc, mà là Phật giáo đấy là xuất phát từ Phật giáo tiểu thừa ở miền Nam. Biết là sai, nó sai to rồi mình mới nói là. Lúc đó mình nói, nhưng mà nói thế, trong bụng nghĩ nó là thằng thôi, nhưng không dám phát ngôn nó là thằng. Dù sao nó vẫn gì? Vẫn có cái biển là trưởng phòng văn hóa đặt ở trước bàn ấy, mà mình lại ngồi tại phòng của người ta. Phải nhập gia tùy tục, trong lòng có gì? Có ức đến đâu, ức chế đến đâu cũng phải gì? Kìm nó lại. Và dạ thưa bác. Đấy, không nói thật đấy. Thầy thì được cái là gì? Ấy đến đâu thì mình cũng phải giữ được cái sự bình tĩnh của mình. Trong lòng thì từ chỗ là ông ấy, hạ xuống nó là thằng. Nhưng mở ra miệng thì vẫn gì? Vẫn phát âm được nó là gì? Là bác. Dạ thưa bác. Thầy nghĩ rằng bác phát biểu như thế hoàn toàn chưa đúng với cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về cái văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, chưa hoàn toàn đúng với cái chủ trương chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đó là đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Bác nói như thế, cái thứ nhất đó là bác đang phá vỡ cái đoàn kết dân tộc, và bác chính là người khơi ra cái gì? Cái sự phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc, giữa văn hóa của miền Nam và miền Bắc. ông nghe mình nói như thế, ông sầm mặt xuống. Không hiểu là ông ấy tức mình hay là ông nghĩ là ông đụng vào đối thủ rồi. Đấy, cái thứ nhất là gì? Là ông phát biểu như thế. Cán bộ nhà nước mà phát biểu như thế có nghĩa là phân biệt giữa văn hóa của miền Nam và miền Bắc là ông chết toi rồi. Rồi cái thứ hai, mình vạch mặt luôn, xin lỗi bác. Cái tục thờ tượng Bồ Tát là Quán Âm và các vị Bồ Tát chỉ có trong Phật giáo, Đại Thừa Phật giáo Bắc Tông của chúng tôi thôi. Còn trong Phật giáo, Tiểu Thừa Phật giáo Nam Tông, họ không thờ các vị Bồ Tát và không thờ các vị Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca và các đệ tử Thánh Tăng A-la-hán ở trong hệ thống kinh tạng Nikaya. Thế là ông còn cãi lên ông à? Ôi Đại Đức nói thế nào ấy chứ? Tôi đọc, tôi nghiên cứu kỹ rồi, đây là tượng của hệ phái Tiểu Thừa trong miền Nam. Tôi xin lỗi bác. Có khi cái văn bản bác đọc là cũng là cái văn bản của cái người người ta gì? Người ta hiểu sai, người ta viết sai. Cho nên bác đọc cái văn hóa sai, vì vậy bác thì bác hiểu sai. Còn nếu bác không tin, bác có thể tra mạng, bác có thể gọi những người có chuyên môn đến để báo cáo để cho bác biết. Đây chính là gì? Văn hóa của Phật giáo Bắc Tông chúng tôi. Được rút ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh điển thuộc Phật giáo Đại Thừa chúng tôi. Nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25, gọi là phẩm phổ môn thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về 33 hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong đó có gì? Có một hóa thân gọi là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là hiện thân cư sĩ Bạch Y, tức là Bạch Y, Bạch là màu trắng, Y tức là áo. Bạch Y tức là áo trắng, áo trắng tức là chỉ cho các vị cư sĩ, có nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm. Người muốn hiện thân cư sĩ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ, vì đó mà thuyết pháp. Dẫn chứng cho như thế xong bắt đầu bố gì? Tắt luôn, gọi là tắt điện toàn phần. Gặp ai thì gặp, và ngay ông Thịnh thì muốn lý lẽ thì ông lý lẽ cho đến cùng luôn. Vì ngày xưa đi học á, xin thưa các vị, ngày xưa đi học á, nói về tranh luận, nói về lên mà trả bài bằng gì? Trả bài bằng trả lời vấn đáp hay trả lời trực tiếp này bao giờ được điểm 9, điểm 10. Thấp nhất là 9. Có mới viết là điểm thấp. Vì sao viết điểm thấp? Cái thứ nhất là chữ xấu, cái thứ hai là viết sai. Sai chính tả, vì khổ ngày xưa mình ở nhà mình học có lớp gì? Lớp 4. Đấy, mà chấm điểm thì các thầy chấm điểm thì cứ chữ đẹp và viết đúng chính tả, các thầy nghĩ là bài đấy mới là bài gốc, mới cho điểm cao. Còn cái đứa mà chữ nó xấu mà lại viết sai chính tả, biết cái thằng này là coi cóp rồi. Mà thực tế bài phần lớn là mình đi làm ra, và một số anh em huynh đệ bạn bè ngồi gần nhau cứ thế là chép thôi. À, nhưng mà người ta chép bài mình, người ta được 9, được 10, được 8, 9, 10. Mình cặm cụi ngồi cả đêm để làm bài, để hôm sau đi thi 6 điểm, 6 điểm rưỡi, 7 điểm là cao. Đấy. Nhưng mà cứ môn nào mà thi vấn đáp, thi hỏi trực tiếp thì ít nhất là 9 điểm. Cứ phải 9 điểm rưỡi, 10 điểm. Gặp ngay vào cái ông gọi là ngày xưa còn trẻ đi học là rất thích tranh luận. Chẳng thể cãi với cả hòa thượng trên lớp à. Cãi hòa cả hòa thượng giảng sư trên lớp, hòa thượng giảng là gì? Là Phật tính có sự biến đổi. Mình đứng lên A Di Đà Phật bạch hòa thượng giảng sai. Chả có ai dám như thế cả, nói thật với các quý vị. Ngày xưa đi học thẳng lắm. À, cũng có thể nó xuất phát từ gì? Gọi là cái tập khí của cái tính gì? Cái ông dân tộc của mình nhé. Mà dân tộc thì thường là gì? Rất là thẳng. Không có vòng vo tam quốc gì cả. Có nào nói thế. Thậm chí nói có thể mất lòng người ta vẫn cứ gì? Cứ nói. Đấy. Chính vì vậy cho nên nói cho xong một cái thì xong mình nói đấy, hai cái điểm đó thôi bác đã sai hoàn toàn. Thì tất nhiên là lúc đó là cũng rất là thân, khá là thân nhau, mình với bác trưởng phòng ấy gọi là cũng thân, qua lại với nhau rất thân thì mới ngồi tranh luận nói chuyện như thế. Nhưng lúc đó mình thấy ông ấy quay thường, ấy gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm là bà Quán Âm Bạch Y. À. Thế mình mới nóng mắt lên, mình mới sạc cho một trận. Thế cuối cùng là phải xin lỗi. Xin lỗi tại chỗ luôn. Phải xin lỗi tại chỗ, xin lỗi đại đức. Cháu là chắc là lâu ngày rồi cháu thì cháu nhầm. À, cháu nhầm. Lúc ấy xưng là cháu. Vì cái xưng có thể là cháu chứ không xưng là tôi. Cái xưng là chắc là cháu nhầm. Thôi thì đại đức hoan hỉ. Và đấy. Từ ngày đấy. Thì cái việc mà thờ tượng Quán Âm của các chùa á, thì các chùa thì thầy thấy là cũng thấy nhiều chùa thỉnh về thờ cũng thấy không thấy chính quyền nói gì. Nhưng bẵng đi một thời gian tự nhiên mấy hôm nay là thấy có một cái văn bản gửi về là tất cả các chùa trên địa bàn là không được thờ. Hôm qua thầy gọi điện cho bác Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phản ánh với cái việc này. Để thế là không ổn. Bộ văn hóa ra cái văn bản như thế là cũng không chuẩn. Không thể chuẩn được. Làm sao mà cấm người ta thờ cái tục, cái văn hóa miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nó là cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cái văn hóa tốt đẹp thì đều có thể truyền bá khắp cả nước được. Đó. Đặc biệt là những văn hóa truyền thống, văn hóa tốt đẹp. Nó có hàng gì? Mấy trăm năm nay rồi. Mà bắt đầu từ Chúa Nguyễn Hoàng từ miền Bắc đi vào khai cơ lập nghiệp và sau này á xây dựng lên cái triều đại nhà Nguyễn và thống nhất giang sơn đất nước Bắc Trung Nam chúng ta bây giờ mới được cái giải chữ F như này các vị ạ. Còn ngày xưa từ thời Hùng Vương 18 đời vua Hùng cho đến mạnh như thời Lý, thời Trần, đất nước Việt Nam của chúng ta mới cũng chỉ vào đến gì? Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và bên trong nó tí mà thôi. Đến cái chân dãy núi Trường Sơn ăn ra mà thôi. Cái đèo Hải Vân ăn ra mà thôi các quý vị. Đó. Sau khi vua Lý hay là vua Trần, lâu lâu rồi không nhớ nhà Lý, nhà Trần mà gả công chúa, gả có công chúa cho vua Chế Mân hay gì đó. Thì như vua Trần hay sao đâu. Gả công chúa cho Chế Mân, vua Chế Mân thì khi đó thì Chế Mân mới cắt hai cái tỉnh giáp danh từ Thanh Hóa, Nghệ An, từ Nghệ An trở vào đó, mới cắt cho Việt Nam để là xính gì? Xính lễ. Đấy, công chúa Huyền Trân đã. Vì Chế Mân gì? Lấy công chúa Huyền Trân cho nên là phải cắt hai cái tỉnh giáp danh biên giới đó để làm quả sinh lễ. Và đất nước chúng ta ngày đó thì đến lúc lớn nhất cũng mới chưa vào được đấy thôi. Mà sau này phải nhờ đến gì? Chúa Nguyễn Hoàng đi vào khai hoang. Do gì? Một cái lần nằm mơ thấy bà mụ dạy cho phải xây cái ngôi chùa. Và ngôi chùa đó chính là ngôi chùa Thiên Mụ ở Huế ngày nay đó các quý vị. Đó. Xây cái ngôi chùa đó để thờ Phật. Ngoài ra còn xây thờ bà mụ. Bà mụ ở đây chính là bà mẹ. Bà mẹ ở đây chính là không phải là mẹ nào mà chính là mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát của Phật giáo chúng ta. Đấy. Và chúng ta thấy là bắt đầu từ đó cái văn hóa thờ gì? Thờ tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát ở ngoài trời ấy, thì thường là cái thờ tượng bằng đá, thì đá thì chịu được mưa được nắng, để ở ngoài trời, đấy gọi là tượng đài đó, để ở ngoài trời, rồi làm lầu Quán Âm, vân vân. Cái đó là không phải là văn hóa Trung Quốc. Khẳng định với các quý vị, đấy không phải văn hóa Trung Quốc. Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay rồi cơ mà. Đó. Mà chúng ta đi khắp từ Huế trở vào miền Nam, các chùa Bắc Tông gần như chùa nào cũng thờ tượng Quán Âm Bồ Tát. Bây giờ tự nhiên lại đi cấm. Mà đi cấm thì cái cấm nó bảo là cấm, nếu mà không ấy thì cấm thì chỉ đạo gì? Chỉ đạo là bằng miệng với nhau thôi. Trong nội bộ với nhau, với cái chùa di tích. Thì cái di tích ở phía Bắc thì nó có 1.000 năm, 2.000 năm rồi. Thì để nó không phá vỡ cái cảnh quan của cái khuôn viên di tích thì khuyến khích và động viên các sư cũng như các Phật tử và nhân dân không nên làm thêm cái lầu Quan Âm hoặc là cái tượng Quan Âm lộ thiên ở trước cửa chùa, nó làm mất đi cái gì, nó phá vỡ đi cái cảnh quan di tích lịch sử có hàng nghìn năm nay của khu vực phía Bắc chúng ta, thế thì được. Nhưng mà ra văn bản cấm là gì? Sai rồi. Sai to, sai bét rồi. Nguy hiểm ở chỗ đó, cho cái gì cũng không có ra văn bản được, cái gì cũng ra văn bản được đâu. Đó. Nói xong các bác cảm ơn và tiếp thu ý kiến của thầy Thịnh. Sẽ có ý kiến lên Bộ Văn hóa và các cơ quan liên quan để phải bàn lại cái việc này cho nó chuẩn chỉ. Có mấy ông làm luật cứ ngồi trong phòng kính, ngồi trong nhà kính, đọc vài cái văn bản cứ tưởng là mình đúng. Thế chứ cái văn hóa tín ngưỡng của người ta, anh cấm người ta làm sao được? Cũng chẳng khác gì bây giờ mà bảo là nếu mà đem nếu bảo phân biệt là văn hóa tín ngưỡng miền Nam miền Bắc, xin thưa các quý vị, miền Nam người ta không coi núi Ba Vì là núi tổ đâu, mà miền Nam người ta coi núi tổ là núi gì? Núi gì các vị biết không? Người ta coi núi Thiêng là Thất Sơn, là núi Bà Đen cơ. Núi tổ người ta là núi Bà Đen cơ. Vậy thì bây giờ mình thế nào? Người ta nói là tổ của người ta là gì, là không phải là vua Hùng thì sao? Đó. Đấy là làm văn hóa mà người ta bảo làm văn hóa mà ngu cái chỗ đó. Thế bây giờ đảng nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta muốn văn hóa gì? Truyền thống các vùng miền, đặc biệt cái văn hóa truyền thống vùng miền có thể từ miền Bắc đem vào trong miền Trung và miền Nam để giới thiệu với đồng bào ruột thịt miền Trung và miền Nam. Cái văn hóa đặc sắc của miền Nam thì có thể đem ra giới thiệu ở miền Trung và miền Bắc. Và ngược lại, văn hóa đặc sắc của miền Trung có thể đem vào miền Nam và đem ra miền Bắc để quảng bá, để giới thiệu cho đồng bào cả nước đều biết đến. Đấy mới là cái gì? Cái hay của dân tộc. Đấy mới là cái gì? Cái đúng của gì? Của văn hóa. Còn vùng miền, đặc sắc vùng miền anh vẫn phải giữ rồi. Cho nên chúng ta thấy mấy năm nay lễ hội ở Vua Hùng không chỉ tổ chức một mình ở trên Phú Thọ, ở Đền Hùng, mà còn tổ chức cả ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức ở cả trong Huế. Để làm gì? Để cho đồng bào miền Trung và đồng bào miền Nam không ra miền Bắc để dự cái ngày giỗ tổ Vua Hùng được thì đến thắp hương tưởng nhớ cái công lao của các vua hùng ở tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Huế. Đấy. Làm chính trị nó phải như thế, làm văn hóa nó phải như thế, làm tôn giáo nó cũng phải như thế, gọi là đoàn kết dân tộc. Ai là tự nhiên làm cán bộ mà đi phân biệt vùng miền, phân biệt văn hóa tín ngưỡng vùng miền của chính trong đất nước mình. Thế thầy mới nói là như vậy là nguy rồi. Đấy là cái trình độ đấy, thể hiện trình độ, thể hiện cái năng lực ấy, cái trí tuệ đấy, cái tư duy đấy và cái logic ấy, để làm chính trị đấy kém. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thế mới nói là gì? Ở trong đời ấy, chúng ta nhẫn nhưng không phải là quỳ gối để xin tha. Chúng ta nhẫn cho nó lùi một bước để tiến lên nhiều bước. Cho nên hôm cháu sinh viên cháu ấy nói là đấy, nhà Phật chủ trương là gì? Là không tham. Chủ trương là buông xả. Chủ trương là như vậy thì làm sao đất nước phát triển được? Làm sao có thể duy trì được nòi giống con người được, vân 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 vân. Thầy không giải thích nhiều, thầy dẫn chứng mỗi một câu thôi. Các con có biết không? Trong các triều đại phong kiến của Việt Nam chúng ta, có thể nói là triều đại phát triển và hưng thịnh nhất, được người dân Việt Nam chúng ta thì thường ca ngợi và suy tôn, tôn sùng nhất, đó chính là triều đại nhà Lý và triều đại nhà Trần. Đặc biệt là triều đại nhà Trần. Nhà Lý thì Lý Công Uẩn có công chuyển kinh đô từ Hoa Lư lên lên Thăng Long. Và bây giờ năm 2023 này vẫn gì? Vẫn là cái kinh đô của Thăng Long xưa và thủ đô của Hà Nội này. À, đây là có cái tầm nhìn cho gì? Cho con cháu trong cái bài chiếu rời đô của Lý Công Uẩn. Chuyển từ đó về thành Đại La, về kinh đô Thăng Long đó thì nó tạo cái sự thịnh vượng cho con cháu hàng muôn đời về sau. Đấy là cái tầm nhìn, thì tầm nhìn vị thế của dân tộc. Và đặc biệt là thời nhà Trần, ba đời vua đầu nhà Trần, thầy nói với các con đó là gì? Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Ba đời vua đầu nhà Trần ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, hùng mạnh cát cứ đến nửa thế giới, gần nửa thế giới lúc bấy giờ. Thế mà ba lần đến Việt Nam thì đều thua trận thảm bại, quân sĩ chết như ngả dạ. Và đặc biệt cả triều đại nhà Trần, đặc biệt là ba đời vua đầu nhà Trần, các vị vua đều tin sùng Phật pháp và đều lấy Phật giáo làm gì? Làm quốc giáo, tức là quốc đạo đó. Trần Thái Tông còn xuất gia lên núi Yên Tử, xin xuất gia với quốc sư Phủ Vân. Nhưng quốc sư Phủ Vân khuyên Trần Thái Tông là gì? Trách nhiệm của bệ hạ là ở gì? Là chăm lo cho dân. Là vua của một nước thì phải chăm lo cho dân. Cho nên quốc sư Phủ Vân mới dạy Trần Thái Tông là gì? Sơn bản vô Phật, duy tại hồ tâm. Tức là trong núi vốn không có gì, có Phật. Mà Phật ở tại tâm của bệ hạ. Bệ hạ luôn tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, hộ trì Phật pháp, tu tâm dưỡng tính, thì đó là Phật. Bệ hạ không chỉ lo cho bệ hạ, bệ hạ còn lo cho dân chúng được cơm no, áo ấm, quốc gia hưng thịnh. Thì đó mới thực sự là một vị Phật thật sự lo cho gì? Cho chúng sinh. Nghe quốc sư nói như vậy, Trần Thái Tông mới vui vẻ đi theo Trần Thủ Độ xuống núi và về làm vua. Khi về làm vua vẫn không quên là gì? Vẫn không quên mình là vua, nhưng mà vẫn không quên mình là một người Phật gì? Phật tử. Cho nên nó vẫn gì? Bỏ thời gian ra, nhất định ở trong ngày của mình để tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật. Thậm chí là còn trước tác các gì? Trước tác bài luận về Phật pháp nữa. Đó, chúng ta thấy không? Đấy là vua Trần Thái Tông. Đến Trần Thái Tông thì đánh tan quân giặc gì? Mông lần đầu tiên. Chúng ta nói đúng hơn là đánh quân giặc Mông Nguyên nhé. Nhưng mà chúng ta nói nó thuận là đánh tan quân giặc Nguyên Mông, nhưng thực tế đánh tan quân giặc Mông Nguyên. Ở đây có cô giáo nào dạy các trường đại học mà nghỉ hưu không? Có không? Có không ạ? Hay là có các cô giáo dạy cấp 2, cấp 3 nào không? Nghỉ hưu rồi cũng được, giơ tay xem nào. Có đấy. Cứ giơ lên xem nào. Xóm bên này giơ cao rồi xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. Bên này có không? À, bên này có. Rồi. Có đúng không? Có đúng đánh quân giặc nhà Mông trước nhà Nguyên sau không các cô giáo? Có nhớ không? Nhớ không thì giơ tay vẫy lên. Mà không nhớ, mà thầy nói sai á thì vẫy tay có nghĩa là sai. Mà đúng á thì gật xuống. Chắc không sai. Thầy chắc không sai đâu. Vì thầy ngày xưa đi học thì rất yêu môn lịch sử. Mà rất thích lịch sử. Và trong cái quyển học đạo đức á, thầy chú thích cho thầy cũng đã ghi chú thích trong đó rồi. Quân nhà Mông quân Mông trước, sau này mới lập ra nhà Mông á, do thành gì? Thành Cát Tư, thành Cát Tư Hán, và sau này thì con cháu của thành Cát Tư Hán kế tiếp và đánh tan, đánh thắng nhà Tống rồi thì bình định cả Trung Quốc mới lập lên nhà Nguyên. Đúng không các cô giáo? Đúng không các nhà học giả? Đấy, cho nên Trần Thái Tông thì đã đánh tan quân giặc nhà Mông lần thứ nhất. Rồi sang đến đời con của Trần Thái Tông là vua Trần Thánh Tông. Và cháu của Trần Thái Tông là Trần Nhân Tông. Thì đến đời hai bố con là lúc đó là Trần Thái Tông đã lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi cho con trai của mình là Trần Thánh Tông. Và Trần Thánh Tông thì có một người con rất là văn võ toàn tài, đức độ thì hơn các vị hoàng tử khác. Đó chính là Trần Khâm. Trần Khâm chính là Trần gì? Trần Nhân Tông đấy các quý vị. À, đó, sau lên làm vua mà lên Trần Nhân Tông, có tên là lúc đầu mới sinh là Trần Khâm. Đấy, Trần Thánh Tông lúc đó đang làm vua, và Trần Nhân Tông lúc đó mới đang làm thái tử. Lúc đó thì quân nhà Nguyên tiếp tục ầm ầm vượt biển, vượt biên, đi sang với mục đích là san phẳng đất nước Đại Việt chúng ta để báo thù cho các tướng sĩ lần thứ nhất xâm chiếm Việt Nam bị đại bại. Cho nên quân thủy, quân bộ, hai cánh quân ầm ầm kéo tới. Lúc đó thế của nhà Trần này chúng ta cũng đang rất mạnh, nhưng mà cái thế giặc thì mạnh như là chảy tre. Cho nên chúng ta thấy là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông lúc đó phải có những cái hội nghị toàn dân để lấy ý kiến toàn dân và có góp sức của sự đoàn kết của toàn dân. Và đặc biệt là Trần Thái Tông lúc đó đang làm Thái Thượng Hoàng có lên núi Yên Tử để thỉnh thị ý kiến quốc sư Trúc Lâm lúc bấy giờ. Và quốc sư Trúc Lâm nói là gì? Nói là Thượng Hoàng nên về để cho họp tất cả các bô lão dân chúng lại để mà lấy cái gì? Cái sự đoàn kết, gọi là chiến tranh nhân dân. Cái chiến tranh nhân dân không phải là thời Bác Hồ mới có các quý vị nhé. Cái thời chống Pháp và chống Mỹ cứu nước mới có nhé. Mà chiến tranh nhân dân có từ thời nhà Trần rồi các quý vị. Có nghĩa là chiến tranh tổng lực toàn dân để đi đánh giặc. Già cũng đánh giặc, trẻ cũng đánh giặc, gái cũng đánh giặc, mà trai cũng đánh giặc. Già thì ngồi bán nước chè ở gốc cây đa, thấy quân giặc đi qua, liền bảo mấy đứa trẻ con chăn trâu ấy, mày chạy đường tắt vào trong làng, báo cho các chú bộ đội, giặc đã đến rồi. Đội giặc đi khoảng bao nhiêu người, đấy chính là gì? Thám báo, đấy chính là tình báo đấy các quý vị. Cho nên già cũng đánh giặc, bà bán nước ở đầu làng ở gốc đa cũng là gì? Là tình báo. Đứa trẻ chăn trâu thì cởi trần chơi quay thì cũng gì? Cũng là tình báo. Vì sao? Nó thuộc hết đường làng ngõ xóm, đường tắt quanh co trong dân trong làng, nó thuộc quen nó hết rồi, đi chăn trâu chăn bò hết rồi. Cho nên nó chạy tắt đường làng và nó báo cho bộ đội và phục kích và gì? Đánh thắng giặc thôi, có gì đâu. Đó, cho nên đấy gọi là gì? Chiến tranh nhân dân. Phụ nữ cũng đi đánh giặc. Phụ nữ, người già thì làm việc người già. Như thời chống Mỹ thì người già thì may cờ, may áo để gửi ra tuyến đầu cho các chú bộ đội. Đó. Cho nên chiến tranh nhân dân này, xin thưa các quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người gì? Là người khơi dậy và là người gì? Noi theo cái chiến tranh nhân dân của vua tôi, nhà Trần, trong 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông mà thôi. Cho nên đấy, chúng ta thấy sau khi thăm quốc sư Trúc Lâm xong, Trần Thái Tông lúc đó lên là Thái Thượng Hoàng rồi, đi về giao cho con mình lúc đó là vua Trần Thánh Tông mở cái hội nghị gọi là bô lão ở trong gì, trong triều, xong rồi mở rộng ra tất cả các nơi ở trong đất nước, lấy ý kiến các bô lão. Mà các bô lão lúc đó tức là các cụ gì, các cụ già, các cụ thượng. Mà các cụ thượng cái thời phong kiến chúng ta ngày xưa thì thường là họp ở đâu các vị biết không? Họp ở đâu? Họp ở đình làng. Có việc gì to, việc nhỏ, việc lớn, gia đình để họp. Bây giờ, thời bây giờ thì gọi là ra hội trường thôn, ra hội trường khu, ra tổ dân, hội trường tổ dân, dân phố. Còn ngày xưa là ra đình làng để họp. Đấy. Đầu tiên là lấy ý kiến các quan đầu triều, đánh hay là hàng. Hàng thì có thể là gì? Là không đổ máu chết chóc nhiều, nhưng là làm thân nô lệ, khổ lắm ai ơi. Làm nô lệ thì gì? Sống nhục, nhã. Sống như vậy thì sống làm cái gì? Thà chết vinh còn hơn sống gì? Sống nhục. Xin thưa các vị, thà chết vinh dự mà chết vinh quang mà chết còn hơn là sống gì? Làm nô lệ, làm tôi, làm tớ cho giặc. Cho nên nhất định gì? Các quan trong triều cũng nhất định là không, không làm tôi tớ cho giặc, nhất định không đầu hàng, mà phải gì? Đánh. Chết thì để lại tiếng thơm cho con cháu dân tộc noi theo. Giữ được đất nước là cái phúc lớn của dân tộc. Nếu không giữ được đất nước cũng để lại cái tiếng thơm cho con cháu dân tộc mai sau. Nó nương vào cái tiếng ấy, tiếng thơm ấy, và nương vào cái sự dũng cảm anh hùng của cha ông đấy, nó lại tiếp tục chống giặc ngoại xâm. Cho nên chúng ta thấy đấy. Mà thời đó chúng ta biết là gì? Phật giáo là quốc đạo, các vua đều là vua Phật tử. Vậy có phải quỳ gối không? Ông vua tin Phật, đất nước có phải là nghèo đói yếu đuối bạc nhược hay không? Không có. Chúng ta thấy lịch sử Ấn Độ, vua A Xà Thế rồi vua A Dục Vương đâu phải là yếu đuối là bạc nhược đâu, mà đều là gì? Những vị Phật tử thuần thành, đem Phật giáo vào áp dụng ở trong đời sống nhân dân, cai trị nhân dân, giúp cho dân giàu nước mạnh. Đâu có phải là tin và theo Phật giáo, lấy giáo lý của Đức Phật áp dụng vào đời sống thường nhật hàng ngày là yếu đuối, là bạc nhược và quỳ gối xin tha đâu. Không có. Cho nên thầy dẫn chứng như thế, bảo các con về muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của dân tộc nước ta, đại biệt, đặc biệt là triều đại nhà Lý nhà Trần, đặc biệt là 3 đời đầu vua nhà Trần. Mà sau khi đánh tan quân giặc nhà Nguyên lần thứ 2 và lần thứ 3, lần thứ 2 thì cụ Phật Hoàng, cụ Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông đã yếu rồi, cho nên không tham gia đánh giặc nữa, mà chỉ có con mình là Trần Thánh Tông lúc đó đang làm vua, và cháu là Trần Nhân Tông lúc đó là trực tiếp ra chiến trường cùng với vị đại tướng quân nổi tiếng nhà Trần lúc bấy giờ là Trần gì nhỉ? Trần gì? Trần gì? Hả? Lại phải nhờ các cô giáo thôi. Các cô giáo ấy đi dạy học thì học sinh là Trần gì? Trần Quốc Toản á? Có Trần Quốc Toản không? Trần Hưng? Trần Hưng Đạo. Xin thưa các quý vị, lúc đó chúng ta có 2 vị tướng tài nhé. Đó là Trần Quang Khải và Trần Hưng Đạo. Trần Quang Khải lúc đó là gì? Thầy cứ nói nôm na như Trần Quang Khải lúc đó như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vì Trần Quang Khải lúc đó là gì? Chức cao hơn Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo lúc đó chỉ là gì? Chỉ là tổng tư lệnh. À không, liên quan là gì? Tổng tham mưu trưởng. Nói cho tổng tham mưu trưởng thôi. Còn đó, bộ trưởng thì phải gì? Trần Quang Khải cơ. Đại tướng quân đó, Trần Quang Khải mới là người gì? Mới là người lãnh đạo toàn quân đội. Còn Trần Hưng Đạo chỉ như là tổng tham mưu trưởng thôi. Nhưng mà đấy, may mắn là hai vị tướng, hai vị đại tướng lúc đó là đoàn kết với nhau. Vua tôi đoàn kết, vua quan đoàn kết, vua tôi và quan đó, và dân đều đoàn kết. Cho nên mới đánh gì? Đánh tan được ba lần, đánh tan quân giặc Mông Nguyên là như thế. Cho nên đeo theo Phật đâu có phải là yếu đâu các cụ, các Phật tử. Đấy. Thầy bảo các cháu là đấy, các cháu, các con cứ về nghiên cứu đi. Lúc đó là gì? Phật giáo đích thị là gì? Là quốc đạo đó. Đấy, vua tôi đều là gì? Là Phật tử đó. Nhân dân phần lớn đều theo theo Phật giáo đó. Đấy. Đi về tự nghiên cứu. Tôi thì nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng vậy đấy. Nhẫn nhục, chịu đựng, vô tham không phải là yếu đuối, là bạc nhược đâu, mà để biết được mình đã tu tập, đã tiến bộ được đến giai đoạn nào trong đời sống này rồi. Ở đây trong cái tiết 66 này chúng ta thấy là nhị tổ Tịnh Tông Việt Nam của chúng ta, cụ giới thiệu là sự an nhẫn của cư sĩ Tiền Vạn Dật. Vị cư sĩ này chắc là tổ lấy ở trong cái tích của Phật giáo Trung Hoa. Vì ngày xưa các cụ hay nghiên cứu ở trong sách tiếng Hán. Vì vậy mà chắc cụ rút ra ở trong cái tích của Phật giáo Trung Hoa. Cũng không sao, Phật giáo chúng ta nó không có sự phân biệt. Phật giáo chúng ta nó là gì? Nó là đồng một thể trên toàn thế giới. Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc cũng như Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Thái Lan cũng như Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ cũng như Phật giáo Campuchia, Phật giáo Campuchia cũng như Phật giáo Nhật Bản, vân vân và vân vân. Chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Phật giáo nước nào cũng lấy Đức Phật là vị thầy bản sư của mình. Đó. Không có cái sự phân biệt cái kiểu như ở ngoài đời. Vì ngoài đời, ví dụ như Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Triều Tiên, vân vân, Đảng Cộng sản Pháp. Có rất nhiều Đảng Cộng sản. Nhưng mà mỗi quốc gia có một cái đường lối hoạt động khác nhau, chứ nó không chung nhau tất cả. Tất nhiên vẫn là cái Đảng Cộng sản, nhưng mà Đảng Cộng sản của Việt Nam có cái đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc có cái đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khác nhau. Nhưng còn Phật giáo thì tuy rằng có các hệ phái khác nhau, ví dụ như cái hệ phái tu theo các quý thầy như Phật giáo Nam Tông và Giáo Nguyên Thủy, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Miến Điện, và các tu sĩ tu theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông như là Việt Nam, Nhật Bản, rồi Trung Quốc, rồi Triều Tiên, Hàn Quốc, rồi Tây Tạng, và một số quốc gia ở châu Âu cũng như châu Á chúng ta, châu Phi, châu Mỹ, trên khắp thế giới bây giờ, vân vân. Nhưng chúng ta thấy một cái hay, một cái đặc thù của Phật giáo chúng ta, đó là tu theo Nam Tông hay tu theo Bắc Tông, bây giờ vẫn ngồi chung với nhau, vẫn hoan hỉ, bắt tay vẫn hoan hỉ, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy. Và cách đây mấy hôm kia đây, đúng không? Đoàn Phật giáo An Nam Tông, Phật giáo Thái Lan sang thăm Việt Nam và sang thăm chùa Khai Nguyên chúng ta. Đấy, các cụ rất hoan hỉ. Cụ trưởng đoàn còn tự học nhanh cái câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên. Đấy. Bình thường thì Hòa Thượng toàn gì? Toàn niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhá. Nhưng đến nhà mình, Hòa Thượng biết là mình tu theo tịnh độ, cho nên Hòa Thượng học nhanh cái câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, chúng ta thấy không? Cái hay của Phật giáo chúng ta, bất luận là quốc gia nào, bất luận là tông phái nào, những cái người không hiểu thì họ cứ đi nói tranh luận hơn thua thắng thiệt. Nhưng còn những cái bậc tu hành cao lên rồi, các ngài hiểu rồi, thông pháp rồi, các ngài hoan hỷ. Nam Tông hay Bắc Tông, nói cũng chỉ là gì? Chỉ là ví dụ như đi con máy bay Việt Nam Airlines, hay là đi con máy bay gì, hay là máy bay Vietjet mà thôi mà. Cho dù máy bay Việt Nam Airlines, máy bay Vietjet, nó cũng là cái phương tiện để vận chuyển hành khách đi từ sân bay Nội Bài vào lên vào Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ra quốc tế rồi mà, và ngược lại vân vân, thế thôi. Tên cái hãng có khác nhau, nhưng cái mục đích ấy, nó vẫn là chuyên chở. Về giáo pháp của Đức Phật cũng thế, Nam Tông hay Bắc Tông, Nguyên Thủy hay Đại Thừa vân vân, nó cũng chỉ là phương tiện để đưa chúng sinh từ bến mê tới, từ bến mê bên này và tới với bến giác bên kia thôi các quý vị. Cho nên Nam Tông chúng ta thấy các hòa thượng, các quý thầy tu hành như thế, tự do tự tại, thoát hóa, lưu lại toàn thân xá lợi hoặc là lưu lại nhục thân xá lợi sau khi hỏa thiêu. Còn tu theo Bắc Tông chúng ta cũng vậy thôi, những bậc cao tăng đắc đạo chân tu thì khi xả bỏ thân cũng có thể lưu lại toàn thân xá lợi hoặc là có xá lợi sau khi hỏa thiêu, bằng cái bằng chứng cho gì, cho cái sự chỉ trai giữ giới, nhẫn nhục và tu hành và trở thành bậc cao tăng đắc đạo, thoát ly sinh tử ở trong thế gian này. Mà các ngài vì cái tâm từ bi muốn giữ lại một chút cái gì, cái niềm tin cho các tín đồ Phật tử, cho hậu học về sau, cho nên các ngài gì lưu lại một chút xá lợi để làm cái bằng chứng là các con cứ tu đi rồi sẽ được gì, sẽ được như thầy, như sư phụ. Và cái vị đầu tiên làm cái việc đó cho chúng ta đó chính là đức gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi làm lễ trà tì, ngài lưu lại xá gì nhỉ, lưu lại xá lợi, cho nên các đệ tử sau này cũng noi theo Đức Phật phát nguyện tu hành. Sau khi viên tịch, nếu đem hỏa thiêu thì sẽ, nếu mà con mà tu hành đắc đạo thật sự thì lưu lại một chút xá lợi để kết duyên với chúng gì, chúng sinh thời mai sau. Đấy, ý nghĩa là chỗ đó, chứ các ngài không phải là mong cầu cái gì đó đâu, mà vì muốn kết duyên, rộng kết thiện duyên với chúng sinh hậu học mai sau. Cho nên đấy, vì vậy mà thầy mới nói một cái câu trước như vậy, để cho chúng ta thấy rằng Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Phật giáo Lào, Campuchia vân vân, nó cũng chỉ là cái gọi là cái quan điểm và tư tưởng, tên gọi khác nhau mà thôi. Nhưng cái đích đến thì đều là gì? Đồng giải thoát như nhau, không có khác. Cho nên ai mà đi phân biệt thì người đó là người chưa thấy đạo rồi, người đó còn chưa kiến tính, người đó còn bị chấp rồi, còn bị vướng rồi. Còn những người mà bậc chân tu thực sự, kiến đạo thực sự, họ không bao giờ chấp vào Nam hay là Bắc Tông, Đại hay là Tiểu Thừa, vân vân. Không chấp là pháp môn niệm Phật hay là pháp thiền, cũng không chấp là pháp luật hay là pháp gì, hay là pháp thiên thai, vân vân. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên trước khi nói đến thì đây cũng phải giải thích một chút thêm để cho chúng ta không vướng. Thầy nghĩ là các Phật tử nghe thầy giảng nhiều rồi sẽ không vướng. Nhưng một số những người mà họ cứ vướng, họ bảo là ghét Trung Quốc. Họ ghét Trung Quốc, không muốn cái đời sống văn hóa Trung Quốc vào trong đời sống Việt Nam chúng ta. Xin thưa các quý vị, nếu muốn như thế, đất nước chúng ta phải gì? Độc lập tự chủ hoàn toàn về mọi cái ngành công nghiệp sản xuất. Tôi xin thưa các quý vị, cái trong nhà chúng ta 10 thứ đồ dùng gia dụng thì có đến 7 thứ, 5 đến 7 thứ là gì? Đồ dùng gia dụng của Trung Quốc. Hoặc ít nhất cũng gì? Cũng nhập cái nguyên liệu thô từ Trung Quốc mà gì? Mà sản xuất ra cái đồ dùng gia dụng ở trong gia đình chúng ta. Và thoát chung thoát làm sao được? Các cụ ngày xưa nói rồi, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Chúng ta tạo lên chiến tranh, tạo lên sự thù hận giữa hai quốc gia thì dễ. Nhưng mà xóa đi cái sự thù hận, quên đi chiến tranh, quên đây không phải là chúng ta quên theo cái kiểu là gì? Là quên đi cái những người đã hy sinh xương máu ấy, ngã xuống vì dân tộc. Mà quên ở đây là quên đi sự hận thù để hướng tới tương lai, lo cho gì? Dân giàu nước mạnh. Chính là gì? Là báo đáp công ơn của tổ tiên, của cha ông, của những anh hùng dân tộc đã ngã xuống hy sinh vì đất nước. Vì Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng như là các chú bộ đội ngày xưa nói gọi là gì, cái gì có cái câu nói gì, cái gì mà hy sinh cho tổ quốc quyết sinh ấy nhỉ? À, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đấy, chúng ta thấy không? Sẵn sàng hy sinh xương máu của người đưa trước để cho con cháu, cho dân tộc chúng ta thì được hưng thịnh phát triển về sau cơ mà. Cho nên chúng ta thấy gây sự chiến tranh thì dễ thôi, có gì đâu. Viết vài bài báo lên một cái, thế là tự nhiên là gì? Báo chí hai nước viết lên đánh nhau. Từ báo chí đến gì? Đến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho vài câu. Từ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho vài câu đến gì? Đến Thủ tướng hay đến Chủ tịch nước hay đến Tổng Bí thư cho vài câu, thế là thành gì? Tuyên bố chiến tranh, có khi trong một ngày thôi các quý vị. Dễ mà. Nhưng làm sao để bắt tay đoàn kết hòa bình hai quốc gia, hai dân tộc để cùng phát triển, cùng có lợi, nó mới là việc khó. Xin thưa các quý vị, các cụ lớn lớn tuổi đây ngày xưa đều đã được chứng kiến chiến tranh hoặc là gì, hoặc đã tự phải cầm súng chiến tranh rồi. Các cụ thấy có vui không? Có thích không? Có ai thích chiến tranh bao giờ không? Không, chắc chắn không các quý vị. Ai cũng thích hòa bình. Vậy muốn hòa bình thì chúng ta phải gì? Phải vun bồi cái tình đoàn kết, tình hữu nghị của hai quốc gia, của hai dân tộc mới đoàn, mới hòa bình được chứ. Đó. Cứ bao giờ chúng ta thấy, bao giờ mà một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước mình đi thăm Trung Quốc hay Trung Quốc thăm Việt Nam, chúng ta lên mạng mà xem, lại thấy một cái số thành phần nó ra giả, nó chửi. Nó bảo là Việt Nam là gì? Ôm chân Trung Quốc. Thấy lãnh đạo Việt Nam sang thăm Trung Quốc, nó bảo Việt Nam ôm chân Trung Quốc. Mà thấy lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Việt Nam thì nó lại bảo gì? Nó lại bảo là Việt Nam sắp thành nô lệ của Trung Quốc. Đấy. Chúng ta đừng bao giờ nghe những cái lời nói như thế, những kẻ như thế là chúng ta nguy hiểm đấy. Chúng ta bài xích người ta thì người ta cũng bài xích mình. Chúng ta có, xin thưa các vị, chúng ta có 100 triệu dân đúng không? Có thể cho 100 triệu dân, họ có hơn 1 tỷ dân. Như vậy gấp chúng ta bao nhiêu lần? Đấy, dại gì mà tự nhiên đi bài xích nữa. Người ta, mình cứ sống hòa bình, mình không quỳ gối ăn xin là được. Tôi có chủ quyền độc lập tự chủ đất nước của chúng tôi. Tôi có quyền gì? Quan hệ ngoại giao và tự do theo đuổi chính sách phát triển đất nước chúng tôi. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta có thể gì? Lãnh đạo đi sang thăm Trung Quốc mấy hôm trước, mấy hôm sau chúng ta đón Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam cơ mà. Đây là cái khéo của Việt Nam chúng ta đấy. Chúng ta làm được cái điều đó, thấy không? Rồi thấy Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, báo Trung Quốc nó viết ầm cả lên, nó bảo ông Việt Nam là chơi quả đu dây. Nó chơi quả đu dây. Thậm chí các vị, tôi còn biết được cái thông tin này. Việt Nam mới sang họ ép mình, nó bảo, nó còn bảo Việt Nam là một là gì? Theo Trung Quốc. Hai là theo Mỹ. Theo Mỹ thì liệu chừng Biển Đông và biên giới các ông, chúng tôi sẽ không tha đâu. Việt Nam bảo không. Chúng tôi không theo Trung Quốc. À, chúng tôi không theo Mỹ. Chúng tôi cũng không theo các ông. Chúng tôi là một quốc gia độc lập tự chủ. Chúng tôi có quyền là gì? Làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong đó có cả Mỹ và trong đó có cả Trung Quốc cơ mà. Không chỉ Mỹ và Trung Quốc mà với tất cả các quốc gia trên thế giới cơ mà. Chúng tôi đâu có, các ông đâu có quyền gì mà cấm chúng tôi. Không có quyền cấm chúng tôi. Nó phải chịu ấy. Tôi biết là cách đây mới có khoảng tháng hơn tháng thôi. Cái thông tin nó cũng hơi kín tí nhưng mà không sao. Một bác các ủy viên Bộ Chính trị mình sang thăm họ, lúc báo chí vân vân thì ngồi với nhau thì không nói gì cả. Nói chuyện sang thăm hết rồi. Nó đuổi báo chí ra hết. Nó ép ông Bộ Chính trị của Việt Nam chúng ta về là phải gì? Phải báo cáo với Bộ Chính trị, với Tổng Bí thư của mình là gì? Là không được chơi với chúng ta, với Mỹ nữa. Nó chỉ đạo hẳn hoi như thế. Nhưng chúng ta biết chúng ta cũng không phải vừa. Chúng ta bảo là gì? Quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam chúng tôi là nhất quán. Đúng không? Làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Hay không? Không có sợ đâu. Đấy. Chúng ta thấy. Đấy là cái gì? Cái khéo của Việt Nam chúng ta. Mà muốn cái khéo đấy thì chúng ta phải khéo trong cả cái ứng xử của văn hóa, văn minh, kết nối giữa các quốc gia dân tộc. Cho nên hôm rồi thầy mới nói là một chút rồi, đọc cái văn bản của cái ông chủ tịch xã, ông ra văn bản là cấm không cho thờ tượng Quán Âm Bồ Tát Bạch Y, cấm không cho thờ sư tử đá của Trung Quốc, cấm không cho thờ cái đèn đá của Nhật Bản. Ngủ thế chứ lại. Ông cấm thì ông chỉ đạo trong ngành dọc của mình thôi. Chỉ đạo ngầm thôi. Cái việc chùa nào hay đình đền nào mà muốn xây dựng, muốn ấy chẳng phải xin phép chính quyền. Xin phép chính quyền ông đến để gọi cái sư chủ trì đó ra nếu chùa có sư, hay gọi ban hộ tự nếu chùa không có sư. Các cụ nha, thờ cái gì thì các cụ phải kê ra. Đúng không? Đó, kê ra xong rồi thì cái gì nó không phù hợp với văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta thì các cụ đi, thôi đừng có mang về. Dần dần lại biến cái văn hóa của Việt Nam thành văn hóa của Trung Quốc, hay là văn hóa của Nhật Bản, hay văn hóa của Thái Lan, hay văn hóa của Mỹ, hay văn hóa của Campuchia, văn hóa của Lào, vân vân. Thôi, tế nhị. Bố ra văn bản, nó chụp lên mạng, nó nói cho thì bây giờ Nhật Bản, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong những năm gần đây, nhiều năm gần đây, mỗi một năm Nhật Bản hỗ trợ chúng ta bao nhiêu những gì? Hàng triệu đô, hàng tỷ đô để phát triển đất nước. Thậm chí còn các nước bạn còn tặng chúng ta cả vũ khí, cả tàu gì? Tàu thủy để bảo vệ biển đảo. Bây giờ chúng ta lại nói như thế. Chúng ta là nói như thế, chúng ta chỉ biết nhận gì? Nhận đô la của họ thôi à? Còn cái văn hóa của họ chúng ta không tiếp nhận à? Đấy, nói với các quý vị đấy là cái gì? Kém, thiếu sự hiểu biết. Mình nói chuyện với nhau bằng chỉ thị, chỉ đạo hay là chủ trương, chính sách thì được. Nhưng mà đưa ra văn bản ký con dấu quốc huy vào đó, nó là một vấn đề khác rồi. Có những cái không thể đóng con dấu quốc huy vào đó được. Nó liên quan tới gì? Cái đối ngoại thế giới. Ví dụ như Đại sứ quán Nhật Bản họ đọc cái văn bản đó họ tổn thương chứ. Giúp Việt Nam bao nhiêu mà văn hóa của họ mang về Việt Nam có một tí thôi mà đã bị cấm. Thế hóa ra chơi với cái anh lươn lẹo à? Chơi với anh chỉ muốn gì? Chỉ muốn lợi về mình thôi, còn không muốn tiếp nhận cái hay cái tốt của thế giới à? Của đất nước họ à? Họ sốc văn hóa, sốc phản vệ văn hóa chứ tôi. Đấy, cho nên là đấy gọi là gì? Làm chính trị đấy. Làm chính trị mà non là chết tôi. Cho nên ở đấy thầy mới nói thêm với các quý vị như thế. Cho nên ở đây thì lấy là tổ dẫn cái dẫn chứng của ông Tiền Vạn Dật ở đây. Chúng ta cũng đừng có sốc. Vì đây là Phật tử, lấy cái ông gì? lấy cái tên này của ở trong lịch sử của Phật giáo Trung Quốc. Thầy phải giải thích cá lòng vòng cả 30 phút vừa qua để chúng ta gì? Sau này chúng ta đừng có nói là tại sao cụ không lấy cái dẫn chứng của các sư Việt Nam hay các Phật tử Việt Nam mà lấy Phật dẫn chứng và toàn lấy dẫn chứng và các sư của Trung Quốc. Vì các cụ ngày xưa là học chữ gì nhỉ? Học chữ Nho. Mà những cái sách cổ ngày xưa phần lớn là sách chữ gì? Chữ Nho, nó khổ thế. Cho nên các cụ mới thì mới dịch từ tiếng Hán ra mới tiện mới dẫn chứng vào đây. Nhưng mà quan điểm của thầy thì Phật giáo nước nào cũng thế cả. Cứ bậc cao tăng đắc đạo, bậc chân tu Phật tử chúng ta đều đáng quý như nhau cả. Cao tăng Việt Nam hay là Phật tử Việt Nam cũng đáng được trân trọng như cao tăng Phật tử của Trung Quốc hay là Nhật Bản hay Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Myanmar, Miến Điện v.v. đều được trân trọng như nhau hết. Không biết chúng ta có đồng quan điểm hay không? Đồng hả? Để vỗ tay hơi to to chắc đồng. Cảm ơn các Phật tử. Từ sáng đến giờ mới được cả tán thành một chút cũng ấm cả lòng. Rồi, ấm lòng rồi thì phải kể chuyện ngay. Ông Tiền Vạn Dật là Dược Sơn, quê ở Thường Thục, trấn Mai Lý, người đời nhà Thanh bên Trung Hoa. Buổi thiếu thời tức là lúc còn gì? Còn trẻ, còn nhỏ đó. Vạn Dật theo gia nghiệp chuyên bán rượu. Đấy nhà, lúc trẻ thì ông Tiền Vạn Dật chuyên bán gì? Bán rượu. Sau ông đổi nghề giới sát tu tịnh nghiệp, hết sức sửa đổi lỗi lầm trước. Vạn Dật chỉ có một trai, chẳng may bị bệnh lao, niệm Phật qua đời. Tức là ông ấy lúc đầu còn trẻ thì làm nghề bán rượu, sau đó thì đổi nghề và tu giới tịnh nghiệp. Tức là tu gì? Tu chỉ giới không sát sinh, giữ giới không sát sinh. Và tu tịnh nghiệp tức là theo pháp môn niệm, niệm Phật để tu. Ông có một người con trai, nhưng chẳng may bị bệnh lao và chết sớm. Nhưng đứa con trai đó cũng gì? Cũng tin theo pháp môn niệm Phật và niệm Phật qua đời. Người láng giềng chê cười, bảo tại lo tu hành nên con mới chết. Đấy, chúng ta bây giờ cũng có người có như thế đấy các quý vị. Hôm rồi có Phật tử đi chùa, xong lại đi lên chùa Khai Nguyên, xong lên chùa Tản Viên. Nhưng mà đi xe máy nhưng mà lúc đi xe máy thầy đã bảo luôn rồi, lên chùa Tản Viên đi xe máy, đặc biệt đi xe gì? Xe ga là hết sức phải cẩn thận, cái phanh, cái pháo. Còn đi xe số là phải nổ máy lên và về số 1 hoặc số 2 để đi, để cho nó dùng số nó làm chậm cái xe lại khi mà mình xuống gì? Khi mình xuống dốc, đặc biệt cái dốc cao ấy. Vì cái độ dốc đó là 13-14% cơ. Đấy, nó ghi có 9% nhưng không phải đâu. Nó ghi thế để nó gọi là để nó ấy thôi, còn cái dốc đó 13-14% cơ. Cái dốc đó rất nguy hiểm. Cho nên là ai lên chùa Tản Viên á, đi xe máy là phải hết sức cẩn thận. Phải nổ máy để đi chứ không được tắt máy để xuống mà đập phanh, giẫm phanh một tí là nó nóng quá, nó cháy phanh là gì? Đứt luôn. Nổ máy mà phải về số 1 an toàn nhất. Nó chỉ hơi gá phanh thôi là gì? Xe nó đi chậm rồi hơi gá phanh đấy là an toàn nhất. Còn đi xe ga lên núi thì phải hết sức cẩn thận, phải kiểm tra gì? Phanh pháo trước khi lên chùa, lên núi Tản Viên. Bởi vì xe số nó còn có số nó kìm lại. Còn xe ga là nó phải phanh. À, phải phanh mà phanh thì phải gì? Phanh thì mình cũng phải biết cách phanh. Phanh xe đi đường dốc xuống núi thì không được phanh thì lúc nào cũng kè kè cái phanh. mà phải dẫm vào xong lại nhả ra một tí, xong lại dẫm vào nhả ra một tí, dẫm vào nhả ra một tí. Đấy là cách đi xe xuống núi an toàn nhất, kể cả đi ô tô lẫn xe máy. Hiểu chưa? Vì thầy ngày xưa thầy tự lái xe lên núi là mấy năm rồi. Mà ngày xưa thầy lái xe lên núi, xin thưa, vì là mấy cái đường đất thôi. Đây có chú Thành hàng bồ đấy không nhỉ? Có không? Nay lên không? Có không nhỉ? Không, không lên à? Đấy, cái ngày mà mới làm cái đường đất của chùa Tản Viên xong, chú ấy lên lúc đấy khoảng 7, 6, rưỡi 7 giờ tối. Bảo đi từ chiều nhưng mà chắc là hôm đấy là mang bát, mang đũa, mang mâm lên để cúng. Vì trên đấy chưa có gì cả. Cái xe đỏ đỏ của chú bây giờ cúng thầy, thầy cho thưa ông, thưa ông Đạo với đang đi đấy, để đi học đấy. Cái xe đỏ đỏ, cái xe Ford đỏ đỏ đấy. Cái xe đấy ngày xưa mới. Chú ấy gọi điện. Nghe thấy chú gọi điện, hớt hải ra. Thầy ơi, thầy cứu con với. Trời, mình giật mình tưởng làm sao. Thế hỏi làm sao? Xe con lên đến nửa dốc nó không lên được nữa. Thế là xa thấy chú thì cứ ôm chặt vô lăng và dẫm chặt cái gì, cái phanh, và mặt mũi tái mét đi rồi. Sợ. Lần đầu tiên lái xe lên, lên núi mà lại đường, lại đường, đường đất. Nó lại hơi mưa, hơi mưa bay bay như hồi thời tiết hôm nay này. Cho nên nó gì? Nó trơn. Cho nên bố lên tới đó thì không biết kiểu đi xe trên núi, lại đi số gì? Số 2, số 3. Nó mất đà không lên được nữa, và lúc đó là gì? Cứ ngồi lại dẫm gì? Dẫm phải cầm vô lăng rồi chặt. Thầy chạy ra, đi xe máy chạy ra. Thầy vác hai hòn đá to để chèn bánh sau. Chèn bánh sau rồi bảo chú gì vẫn dẫm phanh, từ từ buông ra xem nó có gì, nó có trôi không. Thế là buông, mà bảo buông ra trôi, thầy bảo thầy chèn rồi cứ buông đi. Thế là buông ra thế không trôi, thế là bảo đi xuống đấy, để đây đại ca lái cho. Đấy, cái câu đại ca đây là nói vui chúng ta cười thôi. Thế là thôi đi xuống để thầy lái cho. Ai lại đi gọi là đại ca bao giờ. Nhưng mà nói đây là cho chúng ta gì? Chúng ta thấy một cái câu lạ lạ để chúng ta tỉnh ngủ. Đôi khi cũng phải gì? Học đạo đôi khi nó cũng phải khéo thế để chúng ta gì? Chúng ta vui, chúng ta hoan hỉ. Đấy, bảo thôi đi xuống để thầy lái cho. Xuống có gì đâu. Mình vào số 1. Mình thì đi xe đường núi quen rồi. Cái xe của thầy đi là cái xe Ford Laser, nó bốn, nó xe thằng gầm thấp, nó yếu yếu, nó có 1.8 thôi. Xe của chú còn 2.3 hay sao ấy, nó còn 2 cầu. Mình thì đi cái xe 1 cầu, xe gầm thấp, mình còn đi vào vèo được cơ mà. Quan trọng mình quen đường, mình mà tay lái mình cũng phải nói là thuộc dạng gì? Dạng tay lái lụa. Đấy. Cho nên là trèo lên một cái là đi văn vót, vun vút lên thôi. Lên tới nơi chú còn bảo, ôi dồi ôi, con sợ quá. Lần đầu tiên con đi xe trên núi, mà lại đi đường gì? Trời đường trơn, trời tối như thế này. Sợ. Đấy, trên xe thì lại chở nặng toàn bát đũa mâm bát lên cúng chùa. Để chuẩn bị cho có cái việc ở trên đó. Đấy, đi ô tô còn gì, còn phải như thế. Đi ô tô cũng vậy, xuống cái xuống dốc là phải về số 1 hoặc số 2. Và thường người ta nói là lên số nào thì về bằng số gì, đi xuống bằng số đó. Ví dụ cái dốc mà leo số 1 mới lên được thì về cũng phải về số 1 để nó kìm xe lại. Đấy, kể cả xe gì, xe số tự động ô tô bây giờ cũng phải về số thấp để cho nó kìm xe lại. Đấy, đấy là gọi là đi xe an toàn. Bảo suốt rồi, thế hôm rồi có hai Phật tử đi lên núi. Khổ thân đi lên núi, lễ ở đây xong gặp thầy rồi. Xin thuốc lên núi rồi, xin thuốc rồi thì không về luôn, lại còn bảo lên núi để lấy nước. Nhưng mà đi thì chắc là đi xe không quen, hoặc là không nổ máy, hoặc là gì cứ đạp phanh từ đầu đến cuối. Cho nên nó gần xuống hết cái dốc cao, nó mới mất gì? Cháy phanh, mất phanh và lao xuống. May mà lao không lao xuống vực thì lao xuống ven đường thôi. Nhưng mà thôi cũng gãy mấy cái xương sườn, cũng khổ. Nhưng mà thôi, cách đây mấy hôm người nhà sang lễ đâu, mấy tuần trước sang lễ đây cái bảo là cũng đỡ 70-80% rồi. Thôi bảo thôi chịu khó niệm Phật ra còn mấy chục phần trăm nữa cho đỡ nốt, khỏi nốt cho nó hoan hỷ, không có là bảo do đi chùa mà bị tai nạn thì lại mang tiếng đó. Nhưng mà đấy là do chúng ta thôi. Làm gì thì làm, mà mỗi người đều có cái nghiệp mà. Biết đâu mệnh của chúng ta ngày hôm đó, giờ đó, tháng đó, năm đó chúng ta phải bị cái tai nạn, bị cái nạn. Nếu mà chúng ta không đi chùa có khi hôm đấy là chết nghèo cơ. Đi chùa lễ Phật thì có nói là từ chuyển từ gì? Chuyển từ nặng thành nhẹ, chuyển từ mất mạng thành trí, bị bệnh mất tiền đau một thời gian thôi. Đấy. Cho nên cũng chưa chắc đấy là gì? Là họa thật sự. Trong họa có phúc, trong phúc có họa vậy. Đó. Hôm đấy mà không phải là đi chùa mà đi đâu có khi lại gì? Lại hỏng hẳn cơ. Đấy, thế mệnh chúng ta mà, cái phúc chúng ta mà, cái nghiệp chúng ta mà các quý vị, đấy là cái nghiệp rồi á thì đi đâu cũng không trốn được. Nếu chúng ta đi với cái tâm thiện, hướng thiện đi làm việc thiện thì nó lại chuyển thì có thể chuyển từ cái nghiệp nặng thành cái nghiệp gì? Nhẹ hơn. Mà chúng ta cũng đừng có bao giờ tin rằng là tu Phật không có chết. Theo Phật rồi không có chết. Làm gì theo Phật không có chết các vị? Đức Phật nói là sinh già bệnh chết. Đó là quy luật gì? Cái quy luật vận hành của thế gian, của tất cả chúng hữu tình, trong đó có con người chúng ta rồi. Cho nên có sinh thì có già, có bệnh, có chết. Các vị đâu có cái chuyện chỉ có sinh ra, sống, thọ hoài, thọ mãi mà không chết. Không có cái chuyện đó. Cho nên ở đây có người bảo ông Tiền Vạn Giật là gì? Do theo Phật cho nên con mới bị bệnh. Bị bệnh lao và chết. Ông nghe thấy mỉm cười, vẫn an nhiên thờ Phật như cũ. Đấy, chúng ta phải học Phật phải như thế nhé. Có ai bảo là nếu gia đình chúng ta, ví dụ thằng không may đứa con trai, đứa con gái, nó làm ăn, nó thua lỗ, nó phá sản. Thế có bà hàng xóm sang không? Tại bà theo Phật, bà thờ Phật và tụng kinh, cho nên gì? Cho nên con bà phải phá sản. Thì cũng đừng có tin. Đâu có phải thờ Phật nó phá sản đâu. Cái phúc của nó, mình tu mình được. Mình cứ nghĩ xem nếu không thờ Phật có khi nó, ngoài cái việc phá sản có khi nó còn gì? Nó còn tù tội nữa cơ. Bây giờ mình thờ Phật, mình tụng kinh, nó nhẹ bớt nghiệp thì nó chỉ phá sản thôi chứ nó lại thoát được tù tội. Nghĩ thế thì cho nó gì? Cho nó nhẹ mình, cho nó nhẹ người, các cụ, các Phật tử. Đấy, chúng ta phải nghĩ như thế để cho nó nhẹ gì? Nhẹ mình. Giống như người mất của mà, tiếc bỏ sư ra người ta, thôi, của đi thay người. Đúng không? Đấy, như thế thì mình đương nhiên là mình nhẹ đi một tí. Thôi, người ta bảo là của đi thay người. Mình cũng nghĩ ở vầng đúng rồi, thế của đi thay người nó nhẹ. Lúc đó tiếc bỏ sư chứ. Không biết làm kiểu nào cho lấy lại được. Mà không thể lấy được nữa. Mà không biết nó rơi đâu, mất ở đâu, mà đường phố người đi thì nườm nượp như thế mình rơi thì rơi bất cứ chỗ nào người ta cũng đều nhặt mất rồi. Mà biết ai là người nhặt được trong cái con phố đông đúc hàng vạn người tham gia giao thông như thế. Cho nên lúc đó thì có duy nhất có một cách là gì? Người khác động viên mình hoặc tự mình động viên mình là gì? Thôi, của đi thay người. Thế là lòng nó nhẹ dần đi một tí. Đấy, xin thưa các quý vị, đó là gì? Đó là cái cách mà gì? Cách mà mình an nhẫn và không mất lòng tin đối với đạo vậy. Rồi một đêm lửa cháy bén nhà, lửa bén cháy nhà. Một đêm thì lửa bén cháy nhà của ông Tiền Vạn Giật. Vạn Giật rồi chắp tay ngửa mặt lên hư không mà vái rằng. Đó. Ông ngửa mặt lên không vái và ông nói rằng là gì? Nghiệp con nặng, đáng chịu thiêu hủy gia sản. Nguyện xin đừng tổn thương đến những nhà bên cạnh. Chúng ta thấy không? Nhà mình cháy. Các Phật tử phải tu đến mức nhà mình cháy. Có muốn cái đấy không? Chắc chắn là không rồi. Bảo tu để nhà mình cháy thì hỏi câu đấy thì lặng hết với nhau. Không không ai dám vỗ tay à? Ai vẫn vỗ tay? À, đấy, vẫn vỗ tay, được. Không, nhà mình cháy ở đây thì lại cháy cái kiểu khác cơ. Nhà mình cháy là đốt cháy tất cả cái gì? Phiền não, tham lam, sân hận ở trong ngôi nhà tâm của mình đi. Cái câu này chắc là muốn đây. Đốt cháy cái ngôi nhà tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ của mình đi thì chắc là ai cũng muốn đốt. Nhưng muốn thì muốn, đốt thì bảo niệm Phật thì lười, bảo tụng kinh thì mỏi lắm, hoa mắt lắm, bận lắm. Đấy, đấy. Khổ. Chỉ muốn ăn sẵn thôi. Thầy xoa đầu cho con một cái để con là hết bệnh. Mê tín cái gì đoan là hết mức luôn. Làm gì có cái chuyện thầy xoa đầu cho các Phật tử một cái Phật tử hết bệnh đâu. Tin như thế gọi là mê tín dị đoan. Tin như thế gọi là truyền bá cái tư tưởng này không phải của Phật giáo rồi. Cho nên sáng nay mấy Phật tử đang làm việc cứ sang, thầy ơi, thầy xoa đầu cho con một cái. Quát cho vơ vẩn linh tinh, mê tín dị đoan, đi ra. Mặt xanh mái tái mét lại, lùm cùm bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên con lên chùa thầy ạ. À. Tưởng là mèo nhìn thấy mỡ. Ai ngờ mèo lại nhìn thấy gì? Thấy một con hổ to đùng. Nó đấy. Chắc là nghĩ là gì? Nghĩ là chắc là nghe thầy giảng, chắc là thầy từ bi lắm. Thầy giống như ông Bụt ấy. Lên là nhìn thấy thầy một cái là, ôi các con về chùa đấy à, A-di-đà Phật, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Thế là thầy dắt tay vào, mời các con vào uống nước. Rồi, con ngồi đây, thầy đi lấy chiếu cho nhé. Hoặc là gì? Hoặc là, thầy vào đây, thầy xoa đầu thọ ký cho các con. Rồi xoa đầu thọ ký, A-di-đà Phật, không có đâu. Hãy xem phim, hãy đợi đấy nhé. Không có cái chuyện đấy. Trên bục giảng thì có thể thầy hơi hài hước một tí để cho chúng ta gần gũi, chúng ta hoan hỷ. Nhưng ngoài đời thường thầy nghiêm khắc lắm các quý vị. Ngoài đời thường là rất nghiêm khắc. Đang giờ làm việc thì đừng có lèo nhèo mà thầy cho con hỏi vài câu thầy giúp con với. Đang trong giờ làm việc thì đừng có hỏi. Giờ nào việc đấy, mà đặc biệt là đang công việc nó nhiều. Mà cũng đừng có gì chạy theo bảo thầy xoa đầu con với hay là con đau chỗ tay thì chắc là mấy Phật tử lần trước ấy nghe bảo có Phật tử là bị đau tay khổ. Cái hôm đó không hiểu thế nào mình trời xui đất khiến thế nào mình cũng sờ tay bà cụ thật. Không, bà cụ ấy đau đầu. Thế bà cụ ấy đau đầu, bà cụ thầy nhớ là đâu năm ngoái sao ấy, lúc hết Covid mới hết Covid thôi. Bà cụ không bị Hải Dương ở đâu thì không nhớ rõ đâu. Đi với đoàn lên lễ Tết cũng mấy chục người á. Thế bà cụ bảo là bài thầy là con bị đau đầu triền miên uống thuốc mãi mà không khỏi. Thôi thầy làm ơn làm phúc thầy xoa đầu cho con một cái để con nhờ cái phúc của thầy con về con niệm Phật để cho con được khỏi. Thế là lúc đó mình cũng vui vui mà đang ngày Tết mà vì đông người quá. Thôi thì cũng sờ cho cụ một cái và đầu một cái. À là xoa đầu chứ, xoa đầu một cái. Để cho về và cụ ấy tin tưởng và cụ niệm Phật cho cụ ấy khỏi bệnh thì tốt. Mà điều quan trọng là gì? Xoa cho cụ đi ra, cụ đỡ lèo nhèo để cho người khác đi vào. Đây là lời nói rất thật đấy các vị ạ. Đấy. Thế nó không ngờ rằng mấy tuần sau đến Pháp hội đầu năm ấy, thì bà cụ lên mùng 4, mùng 5 Tết ấy. Đến Pháp hội cầu an Quan Âm đầu năm ấy. Năm đó không 21 hay 22 gì đó, 22. Năm ngoái. Hai mấy gì đó, mười mấy hai mấy Tết gì đó, tháng riêng gì đó. Thế bà cụ lại lên. Bà cụ lên, bà cụ lại chờ cả một đoàn đông xong hết ra hết rồi. Lần này thì bà cụ ăn quả mảnh. Đánh mảnh ăn quả lẻ. Cho chơi mảnh ăn quả lẻ cho nên bà cụ tách đoàn ra cho mọi người lễ hết, và cũng cứ đứng ở xa xa và nhìn mình ngó lại thế quen quen. Nhưng mà xong rồi thì cũng đông khách, con không để ý. Thế mọi người ra vắng hết một cái, bắt đầu bà chạy sang bà bảo: Dạ A Di Đà Phật thầy ơi, nhờ ân đức của thầy hôm Tết thầy xoa đầu cho con một cái, con về niệm Phật, thế là giờ con khỏi đau đầu hết rồi. Chưa? Khéo lắm. Già rồi nhưng mà cũng khéo lắm. Bà cụ cũng phải gần 80 tuổi rồi, phải trên 70, 80 tuổi gì đó. Đi lưng còng hết rồi. Thế tự nhiên bà cụ bảo: Hôm nay con khỏi cái đầu, từ hôm về mấy hôm sau con khỏi cái đầu rồi, nhưng con còn cái tay nữa thế. Sờ cái tay ra. Sờ cái tay ra, cho cái tay ra. Bảo thầy thì, thầy xoa cái tay cho con một cái, con còn đau cái cánh tay là con đau hết một bên tay này, từ ngày xưa mấy chục năm nay con hay bị đau tay. Trời xui đất khiến thế nào, lúc đấy mình lại tự nhiên mình lại thì không nói không rằng cũng không suy nghĩ liền, liền lại thì sờ tay bà cụ một cái. Thế là ngay ngày cuối pháp hội, bà cụ lên chờ bằng được là mình đi xuống, xong rồi bà cụ chờ bằng được, đứng ở ngoài chờ bằng được. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy, con được thầy sờ tay con một cái là con lên nhà pháp hội một cái, thế là con khỏi ngay rồi. Mê tín thì dị đoan quá đi thôi. Chẳng qua là đến lúc đó là gì? Đến ngày, đến giờ, đến cái lúc bà cụ tiêu nghiệp nó được khỏi. Nhờ cái công đức niệm Phật gì? Nhất tâm mà khỏi. Nhờ cái gì? Cái công đức tu hành mà nó tiêu nghiệp, nó phúc sinh cho nên á, mà được khỏi. Chứ có phải bảo là do ông Thịnh xoa đầu một cái mà khỏi bệnh đau đầu, mà xoa tay, sờ tay một cái mà bà cụ khỏi tay hay không? Bắt đầu từ đó, chắc là bà cụ này là đi tuyên truyền thì phải. Có rất nhiều người đến cứ xin xoa gì? Xoa đầu. Có một hôm cái có bà cụ này mới đau chứ. Tay thì bị ghẻ lở hắc lào đầy ra. Không, chuyện có thật 100%. Tay thì bị ghẻ, đầy ra bị ngứa ấy. Bị ghẻ lở hắc lào cái gì nó ngứa. Đầy ra. Bà cụ đưa tay ra: Thầy ơi, thầy con bị ngứa hết tay, thầy sờ tay con một cái. Lúc đó mình đơ người trong khoảng vài giây luôn. Các vị biết thế nào không? Nếu bà cụ nói như vậy mà mình không sờ tay bà cụ một cái thì bà cụ nghĩ là mình đi tu thấy người có bệnh cho nên là lánh gì? Lánh xa. Đơ vài giây thôi liền là vâng A-di-đà Phật. Lúc đó thì xoa tay, sờ tay bà cụ một cái phải niệm là Nam Mô Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Dược Vương là sao? Là một vị Bồ Tát chuyên về bốc thuốc để chữa bệnh, cứu gì? Cứu nguy cho người bệnh. Cho nên lúc đó phải Nam Mô Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh, là vuốt tay bà cụ một cái. Mình tưởng đến đó là xong. Các vị biết thế nào? Rồi cũng chẳng biết xấu hổ, tàm quý gì nữa luôn. Được vuốt tay rồi thì bà cụ ngay lập tức là vạch chân lên. Ôi trời ơi, chết cười mà mình nhờ. Bà cụ vạch chân lên đến tận đầu gối, bà cụ bảo: Thế thầy gì? Thầy ơi, con còn ngứa chỗ này nữa, thế thầy gì? Thầy xoa đó chỗ chân của con nữa. Ôi giời mà đau lòng con cuốc cuốc. Khổ. Đấy. Không, chuyện có thật 100% các Phật tử ạ. Đấy, khổ lắm. May ở lúc đó là gì? Ở chỗ đấy còn có rất nhiều Phật tử ở đấy. Bà cụ cũng chả ngại chả ngùng gì cả. Vạch chân lên tận đầu gối bảo thầy thì thầy xoa cái chân cho con một cái nữa. Không biết là về bà cụ có khỏi bệnh hay không, nhưng từ đó đến giờ mình cứ ăn năn và tự thầm nhủ rằng thôi từ giờ không xoa đầu xoa tay xoa chân cho ai nữa. Nguy quá, chết thật. Đấy, các cụ đi chùa như thế đấy. Khổ. Mình phải tu đi. Thầy đâu có cái năng lực, năng lượng gì đâu các quý vị. Thầy cũng đang là người tu mà. Thầy mà xoa đầu một cái mà các vị khỏi bệnh đau đầu, xoa tay mà khỏi bệnh đau tay, rồi xoa chân thì khỏi bệnh ngứa chân nữa, thì xin thưa các vị thầy còn hơn là cả gì cả, cả Đức Phật Dược Sư rồi, hơn cả Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng rồi các quý vị. Cho nên là đừng đến chùa mà hiểu Phật Pháp như thế là chúng ta rơi vào cái vòng tà kiến, mê tín dị đoan đấy. Chúng ta phải tu, nhân tích đức hành thiện, phải chăm tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thí thuốc, thí dược để cứu gì? Cứu người. Thì đương nhiên chúng ta sẽ được tăng phúc, tăng thọ thôi. Phóng sinh thì được tăng thọ. Bố thí cúng dường, thức ăn, đồ uống lên Tam Bảo, Phật Pháp tăng thì sẽ được gì? Sẽ được giàu sang phú quý. Tức là chúng ta tu phúc gì thì được hưởng phúc ấy. Chúng ta cúng hoa thì được gì? Được sắc đẹp. Chúng ta cúng đèn, cúng nến, cúng đăng thì được gì? Được trí tuệ. Chúng ta cúng dường thức ăn để cho chư tăng thì sẽ được không thiếu thốn đồ ăn, sẽ được vinh hoa phú quý. Chúng ta ấn tống kinh sách để cúng dường thì chúng ta thì được công đức phúc báo vô lượng. Chúng ta phóng sinh cứu mạng thì sẽ được tuổi thọ. Chúng ta cúng thuốc cúng dược thì sẽ được gì? Sẽ được ít bệnh, sẽ được vô bệnh, sẽ được mạnh khỏe. Đấy, đây là nói nôm na về gì? Về cái việc tu phúc đó các quý vị. Cho nên á, thầy thấy là từ hôm mà mấy Phật tử nhà mình thầy cử vào miền Nam để nghe cái tin là có cái thuốc củ bạc hà với lá đu đủ uống thì chữa được rất nhiều bệnh, trong đó có bệnh ung thư đó, những căn bệnh ung thư quái ác đó. Kể từ hôm đó về thì phát thuốc cho đến nay thì rất nhiều người khỏi bệnh ung thư nha. Nghe thầy, nghe chú lái xe của thầy có Phật tử ở bên Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đấy, thầy không nhớ rõ lắm, chú ấy kể nhưng thầy không nhớ rõ cái địa chỉ, mà vẫn lưu số điện thoại các thứ đấy. Có một nhà ba người ung thư, một bà cụ gần 100 tuổi bị ung thư, rồi hai đứa con bà cụ bị ung thư, tức là nhà ba người bệnh ung thư, về uống thuốc có hơn một tháng thôi, cả ba đều khỏi hết luôn, đều khỏi ung thư. Bà cụ gần 100 tuổi vẫn tụng kinh Địa Tạng, đặc biệt là gì? Bà có tâm rất tín kính vào bộ kinh Địa Tạng, bà tụng kinh Địa Tạng mà gần 100 tuổi mắt vẫn sáng, không cần kính vẫn đọc kinh Địa Tạng lầu lầu luôn đấy, sức khỏe như thế. Duy nhất bị bệnh ung thư và khỏi rồi, uống mới có tháng hơn tháng khỏi rồi. Gia đình bảo nếu mà cần, bảo chú lái xe với bảo cái mấy cô mấy chú Phật tử mình phát thuốc ngoài kia, bảo nếu cần hôm nào cần là chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, cả ba người lên gì nhận đăng ký lên làm Phật Pháp Nhiệm Màu, chắc là có thể là nếu kịp thì để ngày mai ha, không kịp thì để tháng 11. Rồi lại có một vị bác sĩ đang làm đấy nha, bác sĩ đang làm ở một bệnh viện rất nổi tiếng Hà Nội, thôi cái này nó tế nhị thầy không nói bệnh viện nào. Có chị gái bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về rồi. Thế cái cô bác sĩ này, cô xem hay cũng hay xem thầy giảng, thế cô lên bảo chị lên thuốc, đưa chị lên chùa xin thuốc, lấy thuốc về uống cũng hơn một tháng khỏi hẳn luôn. Thế là từ đó cho đến nay, đến hôm rồi, cách đây tuần trước cô lên chùa, cô lấy thuốc cho chị, lấy thuốc cho người thân, cho gia đình cô. Cô bảo là từ đó đến nay giới thiệu rất nhiều bệnh nhân ở trong bệnh viện bị giai đoạn cuối, và những bệnh nhân ung thư nhà nghèo không có tiền để chữa trị, cô ấy gọi ra thì cứ dần dần thấy người ta lúc đi về á, cô ấy ra cô đứng cô dúi cho cái gì cái tờ đó đi lên chùa mà xin thuốc, thuốc miễn phí lên mà in, lên mà xin mà uống. Cô không dám công khai, không dám, vì công khai thì sợ gì ban giám đốc, ban lãnh đạo họ lại nói cho bà là bác sĩ, bà lại đi gì? Đi tin cái bài thuốc mà chưa có kiểm nghiệm kiểm chứng thì không được. Nhưng mà thực tế là chị gái ruột của bà bác sĩ này uống gì? Uống khỏi rồi, mà giai đoạn cuối bệnh viện trả về rồi. Cho nên á, chị gái của mình uống khỏi cho nên bà mới gì? Mới tin thật sự. Vì vậy mà cứ gặp bệnh nhân nào ở giai đoạn cuối mà hoặc là gia đình nghèo không có tiền chữa, bà ra bà dúi cho cái tờ bà lên chùa Khai Nguyên mà xin thuốc. Cho nên phát nguyện cúng dàng thuốc. Mấy tuần này thì thầy thấy thỉnh thoảng có các Phật tử ở các tỉnh ở tận Hà Giang, ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, ở tận dưới Ninh Bình và thậm chí ở tận đến Lạng Sơn. Hôm rồi cũng chở cái củ bạc hà xuống tận đây để cúng. Nhưng nhớ là các Phật tử cúng thuốc ấy thì không được lấy cái củ bạc hà ở dưới cái khe cái suối mà ô nhiễm môi trường chung quanh cái Hà Nội và các tỉnh thành mà có cái nhà máy nhá. Có các nhà máy họ hoạt động ấy, họ xả thải ra các kênh các rạch ấy, các mương ấy mà có củ đấy đừng uống cái đấy là còn tăng bệnh thêm ấy. Vì sao nó bị ô nhiễm cho nên không được uống mà phải là uống củ gì? Củ bạc hà trên núi ấy nó mới sạch. Đó, phải lấy củ trên núi ấy. Các vị có thể gì? Các đoàn Phật tử ở các tỉnh đó có thể chúng ta cúng một xe vài tấn, 5-7 tấn, chục tấn gì đấy cùng một xe được, một xe đi lấy một xe xong rồi chúng ta không đi lấy được, có thể chúng ta nhờ người đi lấy, chúng ta mua lại họ cũng được. Sao chở xe về? À, trước khi mà cúng thì phải gọi điện về chỗ các vị mà nhận thuốc và phát thuốc ấy để xem không có nó dồn vào với nhau, nó lấy nhiều quá nó lại thối. À, thì để các vị cân đối, có thể tuần này lấy của tỉnh này, tuần khác lấy của tỉnh kia, vân vân. Đó. Như thế để các vị sẽ cân đối. Mà về xe nào thì các vị biết rồi, thầy chỉ đạo là bất cứ xe thuốc nào về đều các sư các Phật tử ra để làm lễ gì? Làm lễ để cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia trì cho. Làm lễ. Mà đặc biệt trong lúc uống thuốc là phải ăn gì? Phát nguyện ăn chay trường trong lúc uống thuốc. Và phát nguyện tụng kinh hoặc là niệm Phật trong lúc uống thuốc để cho tiêu trừ nghiệp chướng và báo chướng, bệnh chướng mới được mau khỏi. Nghiệp chướng, báo chướng mà tiêu thì bệnh chướng mới được mau khỏi. Đó. Cộng với tu phúc làm thiện nữa, phóng sinh tu phúc nữa, làm thiện nếu có điều kiện thì càng tốt. Đấy. Ở đây chúng ta thấy rằng đấy, chúng ta tu tập về hướng gì? Hướng tâm để chung cho mọi người nữa, chứ đừng có gì, đừng có để cầu cho bản thân vậy. Và đây chúng ta thấy ông Tiền Vạn Giật nhà mình cháy. Tu đến nỗi nhà mình cháy mà gì? Ông chắp tay ngửa mặt lên trời và than rằng gì? Nghiệp của con nặng. Đấy. Đáng chịu tiêu hủy gia sản. Tức là đáng cái gia sản của mình đáng gì bị thiêu gì? Thiêu hủy tức là đáng bị gì? Bị cháy hết vì nghiệp của con nặng. Vì trước đây ông làm nghề bán gì? Bán rượu. Mà bán rượu thì sẽ làm say xỉn và làm mất đi cái trí tuệ, cái sự tỉnh táo của biết bao nhiêu con người. Cái gia sản mà ông có được là do trước đây bán gì? Bán rượu mà có, làm những nghề theo ở ngoài đời thì nó là chuyện bình thường, nhưng theo Phật pháp chúng ta làm nghề đó là những nghề không gì, không chân chính đó, không lương thiện. Nói nôm na là cái nghề gì? Nghề ác đó, thì làm mê hoặc lòng người mà làm người ta say xỉn, mà làm bao gia đình tan nát đổ vỡ hạnh phúc gia đình mà đó, cho nên á cái ông mới ngửa mặt lên trời mới nói là nghiệp của con nặng, đáng chịu thiêu hủy gia sản, nhưng nguyện xin đừng tổn thương đến những nhà kề bên, những nhà sát bên. Sau khi lửa tắt, chỉ có nhà ông bị cháy ra cho, còn các nhà ở gần đó đều không sao cả. Mà nhà của Trung Quốc ngày xưa thì toàn là nhà gỗ, nó sát gì, nó làm sát nhau. Nhưng chỉ nhà ông ấy cháy, nhà hai bên không cháy. Vì sao? Vì ông nguyện là gì? xin cháy mình nhà ông, đừng cháy nhà bên cạnh. Cố gắng lo chỗ ở tạm xong, thế là lại nói với ông Tiền Vạn Dật, nhà của ông gì cháy hết, thì ông cố gắng lo chỗ ở tạm xong. Vạn Dật lại khuyên mẹ là Ngô Thị trường trai niệm Phật, thế là khuyên mẹ đẻ mình thì nên ăn chay gì, trường trai tức là ăn chay trường và nhất tâm niệm niệm Phật, gọi là trường trai niệm Phật. Bà mẹ nghe theo lời ông, tức là mẹ nghe theo lời con trai mà phát nguyện ăn chay trường và một lòng niệm Phật. Tiếp theo ông cũng tự ăn chay trường, bắt đầu khi đến đây là sau khi cháy nhà, khuyên mẹ ăn chay trường xong thì ông cũng ăn chay trường luôn. Trước đó thì chắc là ăn chay kỳ, ăn chay ngày thôi, một tháng bao nhiêu ngày gì đó thôi, nhưng đặc biệt ông giữ giới thì không sát sinh từ trước, nhưng đến bây giờ thì thêm một cái giới đó là ăn chay trường nữa. Và nhưng vì tập quán cũ hãy còn, thường hay uống rượu, nhưng nhờ có người thân thích là cư sĩ Tạ Phụng Ngô khuyên can, ông cố gắng lần dứt trừ được. Đấy, do trước ông bán rượu mà, giữ giới không sát sinh, tiến tới giữ thêm cái giới ăn chay trường, nhưng do tập khí ngày xưa bán rượu cho nên nghiện rượu, vì vậy vẫn còn uống gì, vẫn còn uống rượu. Nói mấy cụ ông cái này tu hơi khó đấy. Đấy, mấy cụ ông là tu hay nghiện rượu, mấy ông nghiện rượu là bây giờ bảo tu ăn chay thì được, nhưng mà bảo không uống rượu thì nhiều cụ là hơi khó. Nói thật, đặc biệt là nhà có dỗ mà, có dỗ có chả phải có đám xá cưới xin các con các cháu trong họ trong hàng trong gia đình nhé. Thôi tu cả năm, tu cả đời. Cháu mình cưới vợ có một lần, nay nhờ ông ra tiếp khách, chẳng nhẽ ông lại gì, ông lại ăn chay, ông không uống rượu nữa thì làm sao mà tiếp khách được. Cho nên thôi, vái Phật, mấy vái A-di-đà Phật. Ngày hôm nay là ngày vui của các cháu thôi, sám hối Phật Tổ cho con thì phá giới một ngày. Rồi hôm nay phá giới được thì ngày mai ngày mốt thì lại có nhà ông hàng xóm sang mời, ngày mai nhà tôi đám cưới cho cháu thì ông gì, ông sang ông tiếp khách hộ tôi, lại lạy Phật. Ngày mai nhà hàng xóm nó có cưới đứa con cho nên lạy Phật cho con xin phá giới thêm ngày nữa. Đấy, thế lâu dần quen miệng, các cụ ngày nói là ăn vụng thì quen gì, ăn trộm quen tay và ăn vặt thì quen gì, quen miệng, cho nên là quen khó lắm. Thầy có mấy chú Phật tử gần gũi với thầy đây, mấy năm trước làm pháp hội ở trên Điện Biên về, nhìn thấy cảnh giới thủ thắng, thấy hào quang, thấy những thứ thủ thắng nhiều, cho nên là về phát nguyện ăn chay với nhau rất nhiều, ăn chay được 2, 3, 4 năm ấy. Thế một thời gian do không tu, tức là không lên tụng kinh niệm Phật nữa, chỉ làm công quả quanh chùa, có việc gì thì làm thôi. Cho nên thỉnh thoảng mấy ông lái xe, mấy chú lái xe nhà mình nhé, nó sinh nhật con cái hoặc là nhà có công có việc, nó mời thân mà nó mời đến thì lúc đầu thì bảo thôi này giờ ăn chay rồi. Mấy chú nó lại bảo là ôi trời, ăn một ngày có sao đâu bác, ăn một ngày đâu có sao đâu, ăn chay suốt ăn một ngày không sao, thầy không biết đâu, không ai nói thầy không biết đâu. Thế là thôi, cộc chén ăn bữa, lúc đầu thì vẫn ăn chay, bà uống rượu nhưng vẫn ăn chay. Nhưng mà khi rượu ngà ngà vào rồi á thì nhìn mặn nó lại thành hóa gì, hóa chay. Cho nên lúc đó cái đĩa đậu thì không gắp mà cứ gắp cái đĩa gì, đĩa thịt thì mới đau chứ lẹ. Thế rồi bắt đầu nó quen gì, quen miệng, ngày hôm nay ăn được thì lần sau gì nó lại gọi đi lại ăn. Dần dần bây giờ gì thôi luôn rồi, không ăn chay nữa. Chúng ta thấy không? Đấy, tu hành nó cũng có nhiều những cái sự gọi là cám dỗ lắm, không đơn giản đâu. Sự cám dỗ đấy. Phải ý chí lắm. phải nghị lực lắm mới có thể vượt qua được những cám dỗ đời thường đấy các quý vị. Đấy. Nhờ đây cho nên chúng ta thấy ông Tiền Vạn Giật đây, tuy ông không sát sinh, tuy là ông gì, ông trường chay được rồi và niệm Phật rất tinh tiến rồi, nhưng mà còn mỗi cái nghiệp gì thèm rượu, cho nên ông vẫn uống rượu. May là có người bạn là Tạ Phụng Ngô, cũng là bạn đồng tu, tức là một cư sĩ đồng tu đó, khuyên ông là thôi, còn mỗi cái rượu nữa, bạn nên bỏ luôn đi, nó không tốt cho sức khỏe. À, thì nói thế một thời gian thì gì? Khó khăn lắm thì ông mới gì? Mới cai được luôn cả rượu nữa. Mùa xuân năm Đạo Quang thứ 22, vợ đau chết, Vạn Giật vẫn sống trong cảnh lẻ loi. Nhiều người khuyên nên tục huyền, ông cự tuyệt và bảo tục huyền chắc là tái hôn. À, tục huyền là cái tên của Trung Quốc. Ta mình gọi là tái hôn, tức là đi lấy gì? Lấy vợ đó. Vợ đã chết rồi và tái hôn. Ông cự tuyệt liền bảo, đã có con mà còn chết sớm, tái hôn nữa để làm gì? Và lại, chí tôi ở nơi xuất tục, có phải khăng khăng trong sự nối dõi đâu? Có người khuyên ông tái hôn thì ông bảo là khi vợ ông chết thì ông vẫn ở một mình như thế, con chết, vợ chết rồi, ở một mình chắc ở với mẹ. Thế có người mới thấy thương ông khuyên ông tái hôn thì ông bảo là đấy, ông có cái chí gì, đặt chí ở nơi thoát tục rồi, có phải khăng khăng trong cái sự nối dõi nữa đâu. Mùa hạ năm ấy, ông đau bệnh lạc huyết. Đau bệnh lạc huyết, từ lạc huyết này thầy cũng chưa rõ, bệnh lạc huyết, huyết thì là máu, à lạc huyết là thổ ra máu, rồi nhớ rồi, chữ Hán, lạc huyết tức là gì? Bị bệnh thổ ra máu, tức là nôn ra máu đó. À, chí thoát trần càng thiết, tức là cái chí thoát trần của ông bị bệnh như thế, chí thoát trần của ông càng đi, càng tha thiết. Vẫn cố gắng gia công niệm Phật, tức là bị bệnh đau thổ ra huyết như thế, nhưng vẫn cố gắng gia công, tức là nhất tâm mà niệm Phật. Đến đầu tháng 7, bệnh ông thêm nặng, ăn vào liền nôn ra. Phụng Ngô sang thăm hỏi, tức là cư sĩ Phụng Ngô đó, bản thân đó, sang thăm hỏi, an ủi, bảo cho biết cổ đức đã có một vị nhìn ăn để cầu thấy Phật. Tức là ông Phụng Ngô nói với Tiền Vạn Giật là cổ đức, tức là ngày xưa đã có bậc cổ đức nhìn ăn để chữa bệnh rồi. Nhìn ăn để chữa bệnh, để khỏi bệnh rồi. Thì Tiền Vạn Giật nghe nói mừng rỡ bảo, nếu có việc rất tiện lợi như thế, tôi sẽ gắng sức làm theo. Liền hôm sau, ông tắm gội sạch sẽ, đến trước bàn Phật, niệm hương phát nguyện, giữ thanh trai trong 7 ngày. Tức là thanh tịnh trai giới trong suốt 7 ngày, xuất tiền mua vật phóng sinh. Tức là bỏ tiền ra để mua vật phóng sinh để phóng sinh á. Cầu một lòng cầu sinh tịnh độ. Kế đó, ngày đêm ông niệm Phật không dứt, lúc khát chỉ ăn trái dưa mà thôi. Tức là lúc khát chỉ đây, vắt trái dưa ra để ăn gì? Để ăn ở lấy nước, để ăn trái dưa đó. Có người hỏi, suốt đêm không ngủ như thế, có mệt chăng? Vạn Giật đáp, nhờ không ngủ mới niệm Phật được nhiều. Khi tôi không bệnh thì chẳng được an nhàn, nay nhân lúc bệnh được rảnh rang, phải gắng sức, có mệt nhọc gì đâu. Chúng ta thấy không? Niệm Phật được như thế, được vãng sinh hay chưa thì tí nữa, hồi sau kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng ở đây chúng ta thấy gì? Đấy. Chúng ta bây giờ trong cuộc sống điên đảo, đảo điên, chạy theo đồng tiền, chạy theo danh văn lợi dưỡng ở bên ngoài. Cho nên á, chúng ta thấy có mấy thời gian để tu hành tụng kinh niệm Phật ngồi thiền à, nghe pháp á, niệm Phật đâu các quý vị. Đến lúc bệnh mà chúng ta lại sợ chết, lại vội vội vàng vàng á, bảo con khuyên cháu cho tao đi viện, không có tao chết. Xin thưa các quý vị, mệnh mà hết, phúc mà cạn á, thì đi viện cũng gì? Cũng chết. Ở nhà cũng gì? Cũng chết. Đằng nào cũng chết. Nhưng đối với người chưa tu thì họ cho là chết là hết, hết khổ, hết bệnh. Nhưng đứng đúng với người tu rồi á, chúng ta mới thấy gì? Chết không phải là hết. Chết là một thay đổi, một chu kỳ, thay đổi từ tấm thân này sang thọ gì? Thọ nhận một tấm thân khác mà thôi. Còn cái tâm, cái nghiệp nó vẫn gì? Kế tiếp như vậy. Giống như từ chỗ gì? Mình đi qua bên này bờ mương, bên này bờ đi vượt qua cầu gì? Sang bờ bên kia vậy. Bờ bên này có thể là gì? Là nông thôn. Nhưng sang bờ bên kia nó lại là thành phố rồi. Cuộc sống chỉ qua bờ bên này và bờ bên kia nó đã khác nhau hoàn toàn các quý vị. Cho nên chúng ta tu tập làm sao đó mà ví như là gì? Chúng ta bỏ cái thân này, tức là bỏ cái bờ bên này, cái bờ nông thôn sống nghèo cùng khốn khổ bên này, sang cái bờ bên kia để sống ở nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia, tức là thủ đô, để cho bớt khổ, để cho đỡ khổ đi. Đấy, chúng ta tu làm sao vậy? Kiếp này chúng ta đã khổ thì phải tu làm sao cho kiếp sau chúng ta gì? Hết khổ hoặc bớt khổ, không khổ như kiếp này nữa. Tu này càng ngày càng phải đi lên. Mà muốn được như thế thì hãy xem gì? Cách tu của ông Tiền Vạn Giật đây. Đó. Con chết. Mọi người bảo do ông tu thì con mới chết. Nhưng ông ấy hiểu lý nhân quả, ông không buồn rầu đến bỏ đạo. Ông vẫn giữ cái tâm đạo kiên cố và vẫn tiếp tục tu. Khi nhà cháy, ông ngửa mặt lên trời và khấn nguyện rằng nghiệp của ông ấy nhiều. Đáng bị gì? Lửa thiêu hết của cải. Nhưng xin đừng, xin nguyện đừng, đừng cháy lan sang nhà khác. Mà quả thật là ông nguyện như vậy. Khi mà lửa tắt thì hai nhà kẹp hai bên, không một chút tổn hại vậy. Vẫn còn nguyên vẹn không bị cháy vậy. Còn riêng cái nhà ông bị cháy hết. Làm lại cái lán ở tạm. Một thời gian sau thì vợ cũng chết. Có người khuyên ông rằng vợ chết, con chết rồi thì nên gì? Nên tái giá. Nên lấy vợ tiếp theo tái hôn. Thì ông bảo rằng chí của ông đã đặt ở nơi thoát tục, tức là đặt ở nơi gì? Cầu thoát ly sinh tử rồi, chứ có phải để ở nơi gì? Cầu nối dõi tông đường ở thế gian này nữa đâu. Cho nên nhất định không lấy vợ nữa. Mà khi ông bị bệnh đau yếu á, thì có ông Phùng Ngô, tức là người bạn đồng tu rất thân đến thăm và nói với ông rằng có một cái pháp môn, có một cái pháp tu gọi là gì? Nhìn ăn để chữa bệnh. Và các bậc cổ đức đã nhìn ăn chữa bệnh khỏi rất nhiều rồi. Ông có thể thử xem. Nghe bạn của mình là Phùng Ngô khuyên như thế, thì ông nói là nếu có cái phương pháp như thế thì tôi cũng cố gắng để làm xem thế nào. Nhưng cái cách làm của ông ấy lại khác với cái cách chỉ nhìn ăn để chữa bệnh. Mà khi đó ông phát nguyện là gì? Là thanh trai giữ giới. Thanh trai giữ giới tức là gì? Không ăn uống gì cả, mà chỉ không ăn, mà chỉ có gì? Ăn cái tí ngày ăn bữa trưa thôi, ăn đúng giờ ngọ như giờ Đức Phật ăn ngày xưa thôi, chư Phật Thánh Tăng ăn ngày xưa thôi. Sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một lần, mà là không ăn cơm, ăn duy nhất cái miếng gì? Miếng dưa để có nước để cho nó giữ nước và niệm Phật suốt ngày suốt đêm không ngủ, cho nên không đặt lưng xuống chiếu không ngủ đó. Cho nên có người thấy như vậy mới hỏi ông rằng suốt ngày đêm không ngủ như thế có mệt chăng? Ngày đêm không ngủ như vậy là có mệt không? Ông trả lời là gì? Nhờ không ngủ mới có thời gian niệm Phật nhiều hơn. Đấy, các vị tu hành bây giờ nghĩ sao đây? Các hành giả trong hội trường là tu hành nghĩ sao đây? Ốm một chút thì sợ chết là phải, bảo con cho tao đi viện gì? Đi lên Hà Nội để đi viện tốt gì? Tốt nhất không có gì, cái bác sĩ ở quê, ở tỉnh này sợ gì? Nó không khám ra bệnh của tao, sợ gì? Sợ chết. Nói nôm na, nói tóm lại là sợ. Sợ chết. Vì sao sợ chết? Vì mình biết rằng cái sức tu của mình còn yếu. Chết chắc chưa được về Tây Phương. Cánh cửa lục đạo chắc chắn sẽ mở ra, cho nên sợ cũng là đúng thôi. Có phải không? Đúng mà. Thầy nói đúng mà. Nói đúng nhưng mà nói đúng trúng tim đen cho nên không dám vỗ tay to. Mệt các cụ lắm. Mấy giờ rồi không có đồng hồ đây nè. Mấy giờ rồi nhỉ? Bao nhiêu? Ô, làm gì nói dối, làm gì mà nhanh thế? Thầy mới giảng chưa hết một giờ hai tờ giấy mà lại. Chưa hết hai tờ giấy mà làm gì đến 11 giấy rồi? Hay là đồng hồ các vị chạy nhanh như nào? Gì thế? Rồi, thế được rồi. Thôi thì đọc hết đoạn này nhé. Khổ thân đọc ấy thì không hiểu. Mà giảng ấy thì nó lại lâu. Đấy, chúng ta thấy là tu đấy. Như ông tiền vạn giật thì ông tu. Đến cái mức thì lúc ốm thì ông ấy nhất tâm ông niệm Phật thanh trai giữ gìn. Trai giới ngày ăn một bữa, nhưng một bữa đây chỉ ăn gì? Ăn dưa thôi. Và không đặt lưng xuống chiếu, tức là không ngủ. Đấy, ông cứ đi kinh hành, lễ Phật, rồi lại niệm Phật, lại ngồi niệm Phật, rồi đi niệm Phật, rồi lại lễ Phật, vân vân. Suốt cả 7 ngày đêm như vậy. Có người hỏi là có mệt không? Ông bảo là gì? Do không ngủ thì mới có thời gian để niệm Phật được nhiều. Khi tôi không bệnh thì chẳng có được an nhàn. Tôi không có bệnh thì suốt ngày công việc này nọ kia, không tu được. Nay nhân lúc bệnh mới có thời gian rảnh rang. Tức là bệnh mới có thời gian rảnh để gì? Để niệm Phật, cho nên phải gắng sức mà niệm Phật thôi. Đúng là mình cũng học được một chút cái gì? Cái sự tinh tiến của ông tiền vạn giật này. Lúc bình thường thì thầy niệm Phật và tu ít. Nhưng cái lúc ốm thì thầy niệm Phật rất là nhiều. Vì sao? Vì sợ mình đột ngột mà hít vào không thở ra nữa mà không về được với Phật thì phí cả một đời tu. Và đặc biệt là ba cái điều nguyện của mình trước khi xuất gia, không làm được cái điều nguyện cuối cùng thì xấu hổ với Phật, với Tổ lắm. Xấu hổ với chư Phật, Bồ Tát lắm. Nguyện thì rõ ràng là hoành tráng, là ngon. Hai cái thì xong rồi, còn cái thứ ba nữa. Lúc đấy mà không xong được thì xấu hổ với chư Phật, Bồ Tát. Cho nên cứ cái lúc mà ốm đau là phải nghĩ rằng gì? Điều nguyện thứ ba của mình vẫn gì? Canh cánh chưa xong. Cho nên phải nhất tâm để niệm Phật. Bất cứ lúc nào hơi thở nó hít vào nó păng một cái nó như dây đàn đứt, nó hít kéo hơi vào mà nó không thở được ra nữa, nó đứt păng một cái tức là chết. Thân vừa chết thì thấy A Di Đà Phật hiện ra, thân trung ấm liền là theo trên đỉnh đầu mà ra, liền là quỳ trước hoa sen, trước Phật mà A Di Đà Phật, cảm ơn Ngài đã đến tiếp dẫn con. Con tuy là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, tu chưa được là bao. Nhưng cũng nghe theo lời Ngài dạy, nhớ giữ được 10 niệm trước khi chết. Vì vậy mà Ngài quả thật là gì? Là giữ lời hứa. Con tuy chưa tu chưa được là bao, mới được có vài câu niệm Phật trước lúc nhắm mắt xuôi tay mà Ngài cũng thương tưởng, đoái hoài đến con, đến tiếp dẫn con, đến cứu độ con, đến dẫn dắt con. Con xin đa tạ A-di-đà Phật. Cho nên Lúc đó là Phật cười mỉm cười tươi và thiện tai, thiện tai. Thế là theo sau Phật đó, về với Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn mặc xác ở lại thế gian này, các vị muốn làm gì thì làm, khóc thì khóc, cười thì cười, kèn trống cũng được, không kèn trống cũng được. Các vị muốn làm gì thì làm, chôn cũng được mà thiêu cũng được, muốn làm thế nào cũng được. Thiêu xong các vị đem do cho ra giải ở ngoài biển, ngoài sông cũng được, lên núi cũng được, hoặc là đem chia ra để thờ mấy chùa của thầy trụ trì cũng được, không quan trọng cái việc đó. Lúc đó là mặc xác, các vị muốn làm gì thì làm. Cốt là được gì? Theo sau gót Phật, thẳng về Tây Phương, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, liền nhập vào cửu phẩm liên hoa, chứng quả vị A Duy Việt Trí. Đêm ngày thấy Phật, thường nghe chính pháp, tu tâm dưỡng tính, mau được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đấy mới là cái việc tốt đẹp nhất vậy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta cũng nhất tâm mà tu như thế. Đấy, ông Tiền Vạn Giật đây rồi. 7 ngày vừa viên mãn, tức là tu 7 ngày kết thất, nhất tâm niệm Phật như vậy. Bởi tuyệt cốc nên kiệt sức. Tuyệt cốc tức là không gì, không ăn, chỉ có uống một tí cái nước dưa thôi, cho nên kiệt sức. Thần thức ông hôn loạn. Người nhà cho ăn chút cháo loãng, liền buồn dạ no hơi, hôn loạn càng thêm. Tức là ông 7 ngày không ăn cho nên là bị mệt quá vậy, ngất đi. Người nhà cho ăn tí cháo loãng thì cái sự hôn loạn của ông lại càng tăng thêm. Vạn giật cả sợ, tức là mình bị hôn loạn, thế ra vạn giật lúc đó thì trong lòng thì vẫn còn tỉnh táo, cho nên cả kinh và sợ sệt, chắp tay để trên gối, tức là ngồi thẳng lưng, ngồi thẳng lên, chắp tay để trên gối, tức là ngồi theo thế kết gì ấy, kết già hoặc bán già, để tay ở trên gối theo như thế thì Đức Phật ngồi thiền đó. Bảo đốt ngón tay cúng dường Phật. Lúc đấy thì ông còn tinh tiến, bảo lúc đó là bảo đốt ngón tay cúng Phật. Ông Phục Ngô nói, lúc này mà anh phát được tâm nguyện ấy thì cũng đồng như đã đốt ngón tay rồi. Thôi, chi bằng rũ sạch muôn duyên, nhất tâm cầu về cực lạc thì hơn. Ông nghe nói liền nhắm mắt niệm Phật, ban sơ như còn gắng gượng, kế đó nhờ dùng sức dũng mãnh nên thần trí dần dần an định trở lại. Nhớ nha, các Phật tử chúng ta lúc ốm đau bệnh tật mà sắp chết á, đừng có để cho thần hồn mê man bất định, không biết mình sẽ đi về đâu. Mà lúc đó phải gì, buông xuống tất cả. Vợ cũng buông, chồng cũng buông, con cũng buông, cháu cũng buông, nhà cửa cũng buông, gia tài cũng buông, chức danh rồi danh vọng quyền lợi tất tần tật đều buông hết. Bao nhiêu công lao với đất nước với dân tộc lúc đó cũng phải buông xuống, không có là đi làm vị thần để canh giữ gì ngôi đền ngôi miếu đó các quý vị. Cho nên tất tần tật đều buông xuống, chỉ để khởi ở trong tâm 4 câu A Di Đà Phật. Thử xem, chỉ nên như thế thôi các quý vị. Giống như ông Tiền Vạn Giật đây, lúc mê man vẫn đòi đốt tay gì cúng Phật. Người bạn bảo bây giờ chỉ cần gì, bạn khởi được cái tâm đấy là giống như đã cúng Phật rồi, giống như đã đốt tay cúng Phật rồi, không cần phải đốt nữa. Chi bằng là gì, nhất tâm để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì hơn. Ông nghe bạn khuyên như vậy liền là một lòng niệm Phật, dần dần tâm trí thần thức được an định lại. Duyên may lại nhờ 10 mấy người bạn đồng tu hay tin đến để trợ niệm cho. Thế là được mấy chục người bạn thay nhau đến để trợ niệm cho ông gì, đến cùng niệm Phật để sách tiến động viên, gọi là trợ niệm cùng ông ấy. Nên ngày đêm trong nhà ông tiếng niệm Phật nối nhau không dứt. Đến chiều bữa mùng 10, Vạn Giật tự nói thấy một vị đi lại trước đầu giường, bảo cả dưa và trái cây đều chớ ăn, hỏi thì xưng là sứ giả của thượng giới. Qua ngày hôm sau, ông bỗng thấy Tây Phương Tam Thánh tướng tốt quang minh hiện đứng ở giữa hư không trước mặt. Tức là đây. Đến ngày mùng 10 thì ông niệm Phật và mọi người trợ niệm cho ông, thì thấy là Vạn Giật nói là thấy một vị đi lại trước đầu giường và bảo mọi người là cả dưa và trái cây ở trên mang đến đừng có ăn, vì đấy là các vị thiên tướng, tức là chư thiên. Chắc là chư thiên thấy ông là người cũng tinh tiến niệm Phật, muốn xuống đón ông về để quái trời. Nhưng mà ông nhất định không đi, và một lòng niệm Phật nữa. Vì vậy mà đến ngày hôm sau, thì bỗng nhiên thấy Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A-di-đà và Quán Âm Thế Chí Bồ-Tát hiện ra trước mắt. Ông muốn vượt lên ngồi vào kim đài, muốn là đi lên để vào kim đài, để ngồi vào kim đài. Kim đài tức là đài gì? Đài sen màu vàng. Chợt nghe tiếng bảo, tức là ông vừa khởi tâm muốn lên để ngồi vào chỗ kim đài, chợt nghe tiếng bảo thân ngươi còn chưa sạch. Đấy, muốn lên thì có tiếng bảo như thế, ông nghe thấy tiếng nói là thân ngươi còn chưa sạch. Kế đó các tướng ấy đều ẩn mất, tức là tướng Tây Phương Tam Thánh và tướng kim đài cũng trước mặt ông cũng đều ẩn mất. Vạn Giật liền bảo nấu nước thơm để mình tắm gội, tức là nấu nước thơm để tắm gội lau mình sạch sẽ. Tắm xong, Tam Thánh lại hiện ra trước mắt như cũ. Hay không? Quá hay. Thầy cũng mong được chứng kiến một vài cái vụ kiểu như thế này đối với các hành giả, các Phật tử đang tu hành ngồi dưới. Thôi những người trẻ trẻ thì thôi cho 100 năm nữa vãng sinh cũng được. Nhưng già già thì cũng có thể thôi, 80 rồi thì đi cũng được rồi. Nói thật với các cụ chứ, chúc nhau 100 tuổi nhưng từ 80 trở lên đấy mà. Nó đau, cháy nắng trở trời, yếu yếu đau đau mệt mệt. Bước đi thì lụm cụm, chân tay thì rụng rời, thần thức thì không còn tỉnh táo như thường nữa. Cho nên quan điểm của thầy cứ 80 trở lên mà là vãng sinh được rồi. À, Phật cho vãng sinh thì vãng sinh rồi. Thầy cũng chỉ mong được đến đó thôi. Cũng chẳng mong đến 100 tuổi làm gì. 100 tuổi mà già quá rồi cũng khổ. Nhớ nhớ quên quên, bước đi thì lụm cụm. 80 mà được vãng sinh, đủ phúc để vãng sinh thì vãng sinh được rồi. Còn trẻ trẻ năm nay mới 30-40 thì mới sống 100 năm nữa chứ. 30-40 sống 100 năm nữa là được bao nhiêu tuổi? 130-140 tuổi, còn bây giờ mình 80 đi được rồi các cụ ạ. Năm nay thầy 50-30 năm nữa thì cũng đi. Có nghĩa là mong được đến gì? Đến 80 tuổi thôi chứ không mong nhiều quá làm gì. Bằng tuổi Đức Phật đi là được rồi. Nhưng mà phải đi về với Phật cơ. Còn đi vào trong A Tỳ địa ngục thì thôi thôi sợ lắm. Đấy chúng ta thấy tắm gội xong, ông Tiền Vạn Giật tắm gội xong thì Tam Thánh liền hiện ra như trước. Ông gọi người nhà lại và nói: tôi đã dạo chơi tỉnh độ, thấy vô số hoa sen, mình ngồi trên một đài hoa, vui không thể tả. Lại tự chỉ thân mình nói, tức là tự chỉ vào mình mà gì? Mà bảo rằng đây không phải thân tôi. Đâu phải thân tôi. Cái thân là thân giả tạm, thân mượn của cha, của mẹ. Mà có cái thân giả tạm của cái thân thật của tôi chính là cái thân gì? Cái thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sáng sớm ngày hôm sau, Vạn Giật nói như thế và vẫn chưa đi nhé. Còn vẫn còn bình thường, vẫn mọi người vẫn ngồi niệm Phật. Sáng sớm ngày hôm sau, vạn giật từ biệt mẹ và thưa rằng, chư Phật cùng thánh chúng đã đến đầy nhà. Nói xong, liền chắp tay niệm Phật mà an nhiên thị tịch. À. Lúc bấy giờ, ông được 37 tuổi. Chúng ta thấy không? 37 tuổi người ta đã bảo người ta kết hôn, người ta không kết hôn. Bảo tái hôn, không tái hôn. À, con chết, vợ chết, nhất định không tái hôn. Mà chỉ đặt nơi giải thoát rồi. Cho nên không phải vì cái chỉ đặt ở nơi gì. À, lấy vợ, sinh con, nối dõi tông đường sau khi con và vợ đã mất rồi. Đấy. Cư sĩ Tiền Vạn Dật gặp cảnh nghịch mà sơ tâm không thối, bị bệnh khổ nhưng chính niệm vẫn bền. Câu này rất hay nhá, nghe hay không? Quá hay, làm tấm gương sáng cho chúng ta đó. Gặp cảnh nghịch mà sơ tâm không thối, không thối tức là không thoái đấy. Gặp cảnh nghịch mà sơ tâm, tức là sơ tâm là cái tâm vừa mới ban đầu, mới học đạo đó mà con bị gì? Bị chết. Rồi nhà bị cháy. Người ta bảo do ông học đạo, do ông tu cho nên con mới chết, cho nên nhà mới cháy. Nhưng mà không, ông không thoái. Tin sâu nhân quả, vẫn một lòng niệm Phật và tu hành. Cho nên mới gọi là gặp cảnh nghịch mà sơ tâm không thoái, bị bệnh khổ, nhưng chính niệm vẫn bền. Quan trọng ở chỗ này đây. Các vị tu làm sao đó gặp cảnh nghịch mà gì? Tâm đạo không thoái. Gặp bệnh khổ mà chính niệm vẫn gì? Vẫn giữ được á, thì mới tốt. Kết cuộc duyên trần rũ sạch, cảnh tịnh hiện bày. Nhiệm màu điểm ứng đài vàng, thanh thoát thân chơi cõi ngọc. Phẩm vị cao quyết chẳng còn nghi. Ôi nhẫn nại mạnh mẽ đến thế ư. Đấy là câu của tổ, Đức Nhị Tổ nói câu cuối cùng đấy, tức là câu gì? Tán thán, câu khen ngợi, nói về hạnh nhẫn nhục nó mạnh mẽ đến thế ư. Đấy, quả thật đấy. Cho nên chúng ta bảo là nhẫn không phải là quỳ gối van xin tình thương của người khác. Nhẫn tức là lùi lại vài bước để tiến lên xa hơn vậy các quý vị. Cho nên đây là ý nghĩa của bài giảng ngày hôm nay.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.